Chương 144, Đoan Nhất Chính Phú. Bạch Vân Đoan chỉ khách mời mấy chàng diễn, ngày thứ 2 chụp xong cùng đại gia ăn bữa cơm liền rời đi. Giang Liên Y Liệp Bạo đã khóc một hồi về sau, có thể là đem cảm xúc đều phát tiết ra tâm tình tốt không ít, trước đó đối Bạch Vân Đoan cái gì oán á hận cũng đều tan thành mây khói. Hai người ở giữa ở chung, càng ngày càng tự nhiên. Ở trong truyền hình thực tế, bọn họ vẫn là sẽ lẫn nhau oán giận, nhưng đã không còn là dương cung bạt kiếm hương vị, càng nhiều là bằng hữu tại ngọn áo. Thậm chí Bạch Vân Đoan muốn trọng tổ chiến đội, cũng là thứ nhất tìm Giang Liên Y Liệp thương lượng. Xuất ngũ chân tướng sáng tỏ về sau, trên mạng một mảnh đau lòng Bạch Vân Đoan thanh âm, còn có rất nhiều fans hy vọng hắn tái nhậm chức. Bạch Vân Đoan tay tổn thương cùng tuổi, đều để hắn không có khả năng tái nhậm chức. Bất quá tổ kiến một chi chiến đội, bồi dưỡng tân tuyển thủ, ngược lại là có thể. Bởi vì mấy chuyện này, vô địch thế giới đối Bạch Vân Đoan đến nói, đã theo giấc mộng biến thành chấp niệm. Đi qua chỉ là bị cưỡng chế đè lại, bây giờ bị người kéo ra manh mối, liền đã phát ra là không thể ngăn cản. Vài vị khách quý cũng đều đối Bạch Vân Đoan bày tỏ duy trì, Bạch Vân Đoan tự nhiên tâm động, nhưng hắn lo lắng cũng nhiều, liền tìm đến Giang Liên Y để thương lượng. Giang Liên Y cùng hắn cùng nhau phân tích lợi hại, cuối cùng cổ vũ hắn, kỳ thật ngươi sơ tâm, chỉ là thích nghề nghiệp này, đúng không? Nếu lúc trước sẽ nói cho ngươi biết, ngươi không thể làm tuyển thủ, nhưng có thể tổ kiến một chi chiến đội, ngươi sẽ nguyện ý sao? Câu trả lời không hề nghi ngờ, Bạch Vân Đoan lại không tốt ý tứ nói cho Giang Liên Y, tiền hắn không đủ, hỏi nàng có nguyện ý hay không đầu tư. Giang Liên Y lúc ấy không biết đây là Bạch Vân Đoan lấy cớ, còn muốn nếu là tự mình một người đầu tư quá nhiều, có thể hay không khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Vì thế miệng đầy đáp ứng, đồng thời lại đề nghị hắn kéo mặt khác ba vị cùng nhau đầu tư. Tiết mục phát hỏa về sau, bọn họ 5 người đã thành một cái ký hiệu, nhưng tiết mục dù sao cũng không thể phát sóng trực tiếp một đời. Cho nên cùng nhau tổ kiến chiến đội, là rất nhiều người hỉ văn nhạc kiến sự. Tuy nói chức nghiệp Edward cuối cùng còn phải dựa vào thành tích nói chuyện, nhưng chú ý cao chiến đội, ở đại ngôn các phương diện sẽ có rất nhiều ưu thế, đối đội viên đến nói, lực hấp dẫn cũng lớn hơn. Bạch Vân Đoan kỳ thật sớm đã có ý vô tình chú ý vài vị tuyển thủ, chiến đội tổ kiến được đặc biệt thuận lợi. Chiến đội chính thức thành lập đêm đó, Bạch Vân Đoan bọn họ cùng câu lạc bộ mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Sau bữa cơm, ở một vị đội viên giật dây bên dưới, ngũ vị lao bản còn cùng ngũ vị đội viên đánh cục trò chơi. Giản Chi Diên cũng sẽ không chơi trò chơi, vừa bắt đầu liền lọt vào đối phương đội viên phục kích, bất quá tất cả mọi người ở một gian phòng, kia đội viên nghe được Giản Chi Diên tinh thần thể mại thanh mại khí tê, a a a ta muốn chết. Đừng giết ta, đừng giết ta, ô ô ô. Ai cũng gánh không được Giản Chi Diên tinh thần thể, kia đội viên tay run lên, đại chiêu thả sai lệnh, bắt đầu lui về phía sau. Kết quả Hoắc Thừa Uyên vừa vặn đuổi tới, trực tiếp đem kia đội viên giết đi. Đội viên. Từ đó về sau, Hoắc Thừa Uyên liền toàn bộ hành trình đi theo Giản Chi Diên phía sau cái mông, thắng không thắng hắn là hoàn toàn không thèm để ý, chỉ trắng trợn không kiêng nể bảo hộ Giản Chi Diên. Giang Liên Y ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng khó tránh khỏi có chút hâm mộ. Không ai không thích bị thiên vị, đặc biệt tại bọn hắn trong cái vòng này, nói yêu đương một chảo một năm lớn, nhưng đại bộ phận đều là bí mật tình cảm. Dám công khai đều không mấy cái, càng miễn bàn đem mình yêu đương nao một mặt triển lãm cho người khác xem. Vừa thất thần, Giang Liên Y cũng bị đối phương bắt. Kỳ thật tuyển thủ chuyên nghiệp khẳng định so với bọn hắn mấy cái lợi hại rất nhiều, chẳng qua các đội viên khẳng định có tâm lượng, thêm Giang Liên Y là theo Bạch Vân Đoàn cùng nhau cơ hồ không bị đến uy hiếp gì. Đối phương thật vất vả bắt đến một cơ hội, cũng không có lại lưu tình. Giang Liên Y Lìa bị khống chế không thể động, mắt mở trừng trừng nhìn mình máu nhanh chóng rơi xuống. Đúng lúc này, Bạch Vân Đoan trò chơi nhân vật đống nhiên xông lại, che trước mặt nàng, tiếp nhận đối phương sau cùng công kích. Một đợt cực hạn thao tác, Bạch Vân Đoan cùng đối phương song song ngã xuống đất, thì ngược lại Giang Liên Y Lìa định tàn huyết còn sống. Giang Liên Y Lìa điểm trở về thành vài giây, nhìn chằm chằm vào mặt đất Bạch Vân Đoan thi thể cảm giác mình tim đập khó hiểu nhanh hơn rất nhiều. Các đội viên cũng không phải đều là nhân tình, bắt Giang Liên Y Lìa vị kia chính là cái ngốc đốc, lúc này còn đang hỏi, Đoan Thần, ngươi như thế nào trực tiếp nhảy ra ngoài? Cái này nếu là ở bên cạnh Mai Phục, nhất định có thể dễ dàng giết ta, cũng sẽ không chết rồi. Ngươi cảm thấy là vì cái gì đâu? Bạch Vân Đoan còn chờ nhân vật sống lại, thân thể có chút ngựa ra sau, khỏe miệng giơ lên một cái nho nhỏ độ cong. Kia đội viên nghiêm túc suy nghĩ vài giây, thanh âm cất cao, ta đã biết. Đoan Thần luôn luôn quang minh chính đại, trứng mắt âm nhân thao tác. Trong phòng huấn luyện lập tức một mảnh buồn buồn tiếng cười, chỉ có Giản Chi Diên tinh thần thể ở hô to, ngươi có phải hay không đốc? Ngươi có phải hay không đốc? Ngươi có phải hay không đốc? Kia đội viên bị chửi bối rối, a, không đúng sao? Bạch Vân Đoan nhìn về phía Giang Liên Y Lệ, vừa vặn Giang Liên Y Lệ cũng nhìn qua, hai người liếc nhau, Giang Liên Y Lệ nhanh chóng mở ra cái khác ánh mắt, có thể là nhìn ra nàng thẹn thùng, Bạch Vân Đoan cười một cái, nói, ngươi nói đúng, không biết là bởi vì Giản Chi Diên tinh thần thể lão cắn hai người bọn họ chính phủ, vẫn là sự thật sắc thật như thế. Giang Liên Y Lệ cảm giác gần đây, nàng cùng Bạch Vân Đoan ở giữa không khí càng ngày càng mờ mờ. Năm đó còn phấn Bạch Vân Đoan thời điểm, nàng căn bản không có bất cứ khác ý nghĩ, hiện tại Giang Liên Y Lệ cũng có chút làm không rõ ràng, mình rốt cuộc là thật thích Bạch Vân Đoan, vẫn là fan tâm thái quấy phá. Nàng tạm thời không đoán ra được, nghĩ chỉ có thể đợi truyền hình thực tế kết thúc. Đến thời điểm giữa bọn họ cùng xuất hiện biến ít, có phải là thật hay không động tâm hẳn là liền hảo phán đoán. Nhưng Giang Liên Y thì không ngờ tới, trong thời gian này sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Hôm đó nàng ở ao cá biên câu cá, vốn chỉ là vì giết thời gian, kết quả cũng không biết là nên nói vận khí vẫn là không tốt, vậy mà câu được một con cá lớn. Cũng quái nàng sơ ý, cảm thấy loại cá này hồ không có khả năng có cá lớn, nhìn đến có cá mắc câu rồi xoay người về phía trước. Kết quả không khống chế tốt, lại bị cá lôi kéo, vậy mà tiến vào ao cá trong. Từ lúc làm nghệ sĩ về sau, Giang Liên Y liền đặc biệt chú ý mình lời nói và việc làm. Nhân vật công chúng mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị phóng đại, một chương xảo quyệt góc độ ảnh xấu liền có thể bị viết thành mặt sụp đổ chỉnh dung thất bại chờ tin tức, cho nên nàng đã rất lâu không như thế mất thể diện. Cố tình đây là phát sóng trực tiếp, tưởng cắt đi đều không được. May mắn nàng không phải đầu hướng xuống rơi xuống thêm ao cá cũng không quá thâm, nàng rất nhanh liền bỏ lên, cho nên trải qua ngắn ngủi vài giây trống rỗng về sau, nàng phản ứng đầu tiên không phải nguy hiểm, mà là thật là mất mặt. Tuy rằng khẳng định đã phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, nhưng nàng vẫn là hy vọng hiện trường người tốt nhất đừng nhìn đến, nhất là Bạch Vân Đoan. Ý nghĩ này còn không có chuyển xong, Giang Liên Y liền nghe được bùm bùm hai tiếng vang. Còn có người rơi xuống nước. Giang Liên Y hy vọng là có người cùng nàng xấu mặt, đáng tiếc vừa ngẩng đầu thấy vậy mà là Hạ Tư Chu cùng Bạch Vân Đoan. Hạ Tư Chu là vừa mới tìm đến nàng mượn qua mồi câu người đi đường. Không đúng, cũng không thể hoàn toàn tính người qua đường. Hạ Tư Chu là cái đại lão bản, Giang Liên Y bộ tiếp theo kịch chính là hắn đầu tư, cho nên cũng coi như nàng lão bản. Chẳng qua, trước đó hai người hoàn toàn chưa từng gặp mặt. Nhìn thấy hắn nhảy xuống cứu người, Giang Liên Y liễu nháy mắt còn có chút cảm động. Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, Hạ Tư Chu cùng Bạch Vân Đoan đều nhanh chóng đi vào bên người nàng, sau đó một người giữ chặt nàng một cánh tay. Giang Liên Y kẹp ở bên trong, phản phất thành kéo có khi trên dây thừng bài đỏ. Nguyên bản nghe tiếng chạy tới muốn giúp nhân viên công tác đều thấy choáng, nhìn xem quỷ dị này trường hợp, không biết có nên hay không hạ hồ. Giản Chi Diên vừa vặn trở về, nàng tiểu hồ ly tinh thần thể vểnh lên chân vui vẻ cực kỳ, quả nhiên thấy tu la chàng. Đánh nhau đánh nhau. Câu nói này từng chữ Giang Liên Y đều biết, nhưng truyền ra ngoài ý tứ, nàng lại không hiểu. Thế nào lại là tu la chàng đâu? Nàng cùng Hạ Tư Chu rõ ràng mới lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Giản Chi Diên tinh thần thể chưa bao giờ nói dối, Hạ Tư Chu nhìn đến bọn khí cũng không có buông tay ra. Liên ở Giang Liên Y cảm thấy xấu hổ lại mê hoặc thời điểm, Bạch Vân Đoan buông lòng tay ra. Giang Liên Y nhẹ nhàng thở ra, cảm kích Bạch Vân Đoan không khiến nàng càng nàng kham, theo sau lại nhịn không được nghĩ, vì sao hắn sẽ buông tay? Là không muốn bị người hiểu lầm sao? Trong lòng chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, Giang Liên Y trên mặt lại không hiện, sau khi lên bờ liền theo Giản Chi Diên trở về thay quần áo. Lúc đi ra, Giản Chi Diên cho nàng bưng bát canh gừng, nói là Hoắc Thừa Uyên hỗ trợ nào. Giang Liên Y liền nếm một ngụm, canh kia quá phận cay cảm giác không giống như là Hoắc Thừa Uyên trình độ. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì là cho nàng ngao Hoắc Thừa Uyên liền không thế nào để bụng, bọn họ bình thường ăn uống chùa đồ vật, đều là Hoắc Thừa Uyên cố ý làm cho Giản Chi Diên. Vừa vặn Bạch Vân Đoan cùng Hoắc Thừa Uyên cùng đi, Bạch Vân Đoan còn cho nàng cầm thuốc trị cảm. Hoắc Thừa Uyên mang theo Giản Chi Diên rời đi, Giang Liên Y liền vừa lúc không phải quá muốn uống chén kia canh gừng, vì thế nhận lấy Bạch Vân Đoan thuốc trị cảm. Nhiếp ảnh gia còn tại cùng trụ, Bạch Vân Đoan tựa hồ muốn nói cái gì, lại không hảo ý tứ mở miệng, hắn rối rắm vài giây, nói: "Vậy ngươi uống xong thuốc nghỉ ngơi một hồi, cần gì gọi điện thoại cho ta, ta đi trước." Giang Liên Y thì không khỏi sẽ tưởng, hắn đây là tại tị hiểm sao? Ngoài miệng không chút để ý lên tiếng, trên tay xé thuốc trị cảm gói to lại xé vài lần đều không xé ra. Giang Liên Y thì, đây là rơi xuống nước dọa cho phát sợ sao? Nàng có chút khó chịu, cũng không muốn đi tìm kéo, dứt khoát cầm lấy dùng răng cắn. Đầu lưỡi lại nếm đến một cỗ cay độc vị. Giang Liên Y thì sửng sốt một chút, thuốc trị cảm gói to, vì cái gì sẽ cay? Này dược là Bạch Vân Đoan lấy ra hắn vừa rồi nắm chặt ở trong tay. Bạch Vân Đoan tay là cay. Giang Liên Y thì chợt nhớ tới cái gì, quay trở lại lần nữa bưng lên chén kia canh gừng. Bên trong còn nằm vài miếng độ dày không đồng đều, thảm không nỡ nhìn miếng gừng. Nói thực ra, lấy Hoắc Thừa Uyên chủ nghệ trình độ, liền tính không đi nữa tâm, cũng không đến mức đem khương cắt thành cái này quỷ dạng. Hiện trường cứ như vậy vài người, canh gừng là ai ngao đã rõ ràng. Giang Liên Y thì bỗng nhiên liền không nhịn được cười. Từng cái, trợ lý ở bên cạnh hướng nàng vẫy tay. Nhiếp ảnh gia tức thời kéo xa ống kính, ở ngoài cửa chờ nàng. Giang Liên Y thì đi đến trợ lý bên người, làm sao vậy? Vừa rồi Đoan Thần cho người phát cái tin. Trợ lý nhỏ giọng nói, ngươi muốn hay không nhìn xem? Bọn họ phát sóng trực tiếp là không mang điện thoại, Bạch Vân Đoan như thế trong chốc lát công phu còn cố ý cho nàng dây cót tin tức, có thể rất trọng yếu, trợ lý vội vàng thông báo nàng. Giang Liên Y liền mở ra di động, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, có lời gì không thể trực tiếp trước mặt nói, ngược lại muốn chạy đi cho nàng phát tin tức. Nhìn đến tin tức về sau, Giang Liên Y liền lại càng kỳ quái, Bạch Vân Đoan cho nàng phát, vậy mà là một cái liên kết, tiền tố là bao công án chi? Đây là vật gì? Giang Liên Y liền điểm vào liên kết. Phát hiện hắn phát là bao công án trong một cái nghe nhiều nên thuộc câu chuyện, đại khái chính là thân nương cùng giả mẹ tranh đoạt hài tử. Bao công nhường hai người các lôi kéo hải tử một cái cánh tay, ai thắng người đó chính là thân nương. Thân nương không đành lòng xem hải tử thống khổ, liền buông lòng tay, sau đó bao công đem hải tử phán cho thân nương. Giang Liên Y thì thiếu chút nữa cười phun ra ngoài. Đây là cái gì phá so sánh? Nhưng nàng tâm tình sắc thật khá hơn, sau đó một hơi đem chén kia cay người chết canh gừng uống hết. Chương 145, Đoan Nhất Chính Phú, xong. Tuy rằng Bạch Vân Đoan so sánh không dám lấy lòng, nhưng Giang Liên Y thì hiểu hắn ý tứ, không phải là muốn giải thích, hắn buông tay không phải không thèm để ý, mà là quá để ý, sợ nàng đau sợ nàng xấu hổ. Chỉ là có chút ngoài ý muốn. Bạch Vân Đoan đúng là như thế hàm xúc một người. Bất quá thử ngẫm lại, cũng không khó lý giải. Nàng cùng Bạch Vân Đoan cùng Giản Chi Diên cùng Hoắc Thừa Uyên tình huống không giống nhau. Hoắc Thừa Uyên là đỉnh cấp lão đại, tự mình bản thân chính là lớn nhất tài nguyên, đừng nói hắn là theo toàn võng độ thiện cảm cao nhất Giản Chi Diên yêu đương, liền xem như hắn cùng một cái thanh danh rất kém cỏi võng hồng yêu đương, cũng không ảnh hưởng tới sự nghiệp của hắn. Mà đối Giản Chi Diên đến nói, nàng rời đi giới giải trí lâu lắm, vốn là không có gì fans mới tăng thêm fans, cơ hồ đều là đến từ này đường truyền hình thực tế. Mà nàng cùng Hoắc Thừa Uyên từ truyền hình thực tế kỳ thứ nhất liền bắt đầu buộc chặt tổ đội, phải sớm có chuẩn bị tâm lý, độ chấp nhận phi thường cao. Huống chi, Hoắc Thừa Uyên loại kia lão đại, có thể vô luận cái nào nữ minh tinh cùng hắn yêu đương, phải cũng sẽ không có ý kiến. Nói cách khác, lấy Hoắc Thừa Uyên địa vị, cùng Giản Chi Diên đặc thù nhân khí đến xem, đại khái cũng chỉ có hai người bọn họ cùng một chỗ, mới là chỉ trích thích nhất. Cho nên, Uyên Diên tướng ôm là toàn võng đều vui như mở cờ một đôi chính phú mà Giang Liên Ý Liễu, tuy rằng tác phẩm nhân khí đều có, nhưng còn xa không tới top cấp bậc. Nàng chỉ là ở vào thời kỳ thăng tiến tiểu hoa. Phần đại bộ phận là sự nghiệp phấn, sẽ không hy vọng nàng yêu đương. Bạch Vân Đoan liền càng không cần phải nói, phong cách cá nhân nguyên nhân, hắn hút đại bộ phận đều là sức chiến đấu rất mạnh fans. Chớ nhìn hắn lưỡng hiện tại chính phủ phấn giống như cũng không ít, nhưng đó là bởi vì truyền hình thực tế ở phát, nhiệt độ cao, chính phủ phấn tương đối phát triển mà thôi. Đợi đến truyền hình thực tế nhiệt độ đi qua, chính phủ phấn cùng Duy phấn chỉ sợ liền muốn mở ra xé. Đương nhiên, không phải nói bởi vì cái dạng này, bọn họ liền không thể yêu đương. Chỉ là, dưới tình huống như vậy, yêu đương nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Không thể xúc động, miễn cho đến thời điểm ồn ào đầy đất lông gà, song phương đều xấu hổ. Muốn xác định lẫn nhau đều thích hợp, muốn cùng công ty quản lý tạo mối chào hỏi, sẽ ở cùng nhau. Cho nên, Giang Liên Y Lìa đối mặt Bạch Vân Đoan cái kia tin tức, trả lời là, muốn làm mẹ ta không thể được, mẹ phấn ngược lại là có thể. Bạch Vân Đoan cái kia thông tin là huyền chuyển biểu đạt cũng là một loại thử, nếu Giang Liên Y Lìa thái độ rõ ràng một ít, bọn họ khả năng sẽ tiến thêm một bước. Giang Liên Y Lìa chọc cười hồ lộng qua, chính là còn thiếu không suy nghĩ tốt, Bạch Vân Đoan cũng thấy tốt thì lấy, không tiếp tục nói cái gì. Hai người bọn họ mặc dù không có trực tiếp liền vấn đề này trao đổi qua, nhưng bọn hắn trong lòng đều hiểu, đối phương cũng là nghĩ như vậy. Cho nên, trong tiết mục ngẫu nhiên có chút ái muội, bọn họ cũng sẽ không quá kiêng rẻ, lại cũng ai đều không chọc thủng giấy cửa sổ. Truyền hình thực tế đảo mắt liền nên đón thu quan chi chiến, Giang Liên Y cảm xúc khó tránh khỏi vẫn còn có chút suy sụp. Chờ tiết mục kết thúc, nàng cùng Bạch Vân Đoan đều muốn vào tổ, ít thì 2 tháng, nhiều thì 1 năm, có thể ngay cả mặt mũi đều gặp không lên. Xã hội hiện đại tình cảm, biến hóa thật sự quá nhanh. Bao nhiêu phu thê ở riêng 1 năm tình cảm cũng sẽ xảy ra vấn đề, càng đừng nói bọn họ vẫn chỉ là ái muội trạng thái. Nhưng cũng bởi vì như vậy, Giang Liên Y lại càng sẽ không vào thời điểm này cùng Bạch Vân Đoan đâm giấy cửa sổ, vậy quá mạo hiểm. Nàng sớm đã không phải mới xuất đạo cái kia lo trước lo sau tiểu cô nương, nàng biết mình muốn cái gì, so sánh hư vô mở mịt tình cảm, nàng sẽ ưu tiên suy nghĩ sự nghiệp. Nhiều năm như vậy đều lại đây lại nhiều đợi 1 năm lại có quan hệ thế nào? Chỉ là, cảm xúc không lừa được người, Giang Liên Y phát hiện, chính mình vậy mà so trong dự đoán còn khó hơn qua. Nàng thậm chí quên mang chứng minh thư đi sân bay. Bởi vì mới xuất đạo thời điểm, có qua bị bên người nhân viên công tác chụp lén chứng cứ chiếu đem bán lấy tiền trải qua, sau Giang Liên Y thì chứng kiện đều là mình ở nàng không phải cái khinh thường người, ở phương diện này cơ hồ không xảy ra vấn đề, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại như vậy chủ quan. Trước lúc xuất phát trợ lý còn nhắc nhở qua nàng, nàng cầm ra chứng minh thư xác nhận về sau, liền tùy tay đặt ở trên bàn trà, quên thu vào trong bao. Có thể thấy được lúc ấy có đa tâm không ở chỗ này. Giang Liên Y thì nhịn không được thở dài, nàng lúc ấy đúng là tưởng mình và Bạch Vân Đoan về sau. Nếu không ta trở về lấy a. Trợ lý nhìn ra nàng tâm tình không tốt lắm, chủ động nói, thời gian còn sớm, tới kịp. Được rồi. Giang Liên Y thì khoát tay, chúng ta lái xe trở về lấy. Nàng cần tìm một chút sự tình làm, chờ vô ích càng khó chịu. Trợ lý biết nàng không thích người khác chạm vào nàng chứng kiện, cũng không có khuyên nhiều, chỉ là dặn dò nàng lái xe cẩn thận. Giang Liên Y thì đương nhiên sẽ rất cẩn thận, nàng đã bị cảm xúc tả hữu một lần phạm sai lầm, sẽ lại không phạm đồng dạng sai. Trên đường trở về, nàng cố ý không suy nghĩ Bạch Vân Đoan, nhưng mà ngoài ý muốn sở dĩ gọi ngoài ý muốn, cũng là bởi vì luôn luôn tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Giang Liên Y thì thấy được cái kia ở trên đường chạy như điên kẻ điên, nàng theo bản năng thả chậm tốc độ xe, tuyệt đối không nghĩ đến, vừa vặn đuổi kịp nổ tung. Trong nháy mắt đó tình huống cụ thể, Giang Liên Y thì xong việc căn bản không hồi tưởng lại nổi, chỉ nhớ rõ đầu mình đụng vào, trên cánh tay có rất nhiều máu. Nàng thậm chí không nhớ được chính mình là bị đụng choáng vẫn bị doạ ngất. Thế nhưng ở ngất đi phía trước, trong đầu nàng lóe lên là Bạch Vân Đoan mặt. Vào thời khắc ấy, nàng bỗng nhiên liền rất hối hận. Thích Bạch Vân Đoan nhiều năm như vậy, rõ ràng có nhiều như vậy chính miệng nói cho hắn biết cơ hội, lại đều bị nàng lãng phí. Giang Liên Y gì ngất đi tiền tưởng là bản thân muốn chết lúc tỉnh lại đã ở trên xe cứu tỉnh, nàng còn nghe được có người đang nói chuyện, đến bệnh viện trước chụp cái CT, đều đau khóc, sợ là còn có khác tổn thương. Nàng khóc sao? Giang Liên Y gì cũng không biết, nhưng nàng nhớ chính mình lúc ấy choáng rất nhanh, kỳ thật không có cảm giác đến quá nhiều thống khổ. Thậm chí còn không giờ phút này đau, Giang Liên Y gì run run rẩy rẩy mở mắt ra, thấy là mặc áo choàng trắng bác sĩ. Bác sĩ chú ý tới nàng tỉnh, vội vàng túi người hỏi, cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Cánh tay đau. Giang Liên Y gì tưởng nâng tay. Bác sĩ một phen đè lại nàng, chớ lộn xộn. Ngươi cánh tay bị thương, bất quá chỉ là bị thương ngoài da, có lẽ vấn đề không lớn. Ngoài ra còn có nơi nào không thoải mái sao? Giang Liên Y thì lắc đầu. Bác sĩ tựa hồ cảm thấy không nên, cau mày. Nàng người đại diện ở bên cạnh cũng là vẻ mặt nặng nề. Giang Liên Y thì bị làm được bắt đầu hoảng loạn, nghĩ thầm người khác đều nói bị thương đau mới là bình thường, không đau có thể là thân thể cơ năng mất đi tác dụng, đó mới đáng sợ nhất. Nàng nước mắt lại rớt xuống, ta có phải hay không phải chết? Không phải là ông trời nghe được nàng trước khi chết tiếng lối, cố ý thả nàng trở về gặp Bạch Vân Đoan một mặt ta. Nhưng nàng nhớ, Bạch Vân Đoan chuyến bay muốn sớm chút, chỉ sợ sớm đã bay mất, nàng vẫn là không thấy được. Nghĩ gì thế? Bác sĩ trấn an cười cười, thương thế của ngươi không lại, không phải sợ. Lời còn chưa nói hết, đã đến bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng an bài đem nàng đẩy xuống xe đi làm kiểm tra. Mặt sau chính là vội vàng làm các loại kiểm tra, Giang Liên Y căn bản không có thời gian suy nghĩ khác. Chờ nàng nằm đến trên giường bệnh, kết quả kiểm tra cũng đi ra trừ trên cánh tay tổn thương, không có mấy vấn đề khác. Bất quá, lý do an toàn, tốt nhất vẫn là nằm viện quan sát mấy ngày. Giang Liên Y lúc này mới hậu chi hậu giác có chút xấu hổ, cũng không có bao lớn sự, làm được muốn chết muốn sống một dạng, may mắn không những người khác nhìn đến. Người đại diện đem nàng di động lấy đi vào, trước mặt của nàng trở về mấy cái quan tâm nàng tin tức. Giang Liên Y liếc mắt nhìn, truyền hình thực tế trong đàn trừ Bạch Vân Đoan, tất cả mọi người ở hỏi tình huống của nàng. Hắn hẳn là còn đang bay cơ thượng a. Một ý niệm còn không có chuyển xong, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị gõ vang. Giang Liên Y tim đập dừng lại một cái trước mắt, người đại diện đứng dậy đi mở cửa, mới đi 2 bước, môn liền bị người đẩy ra. Bạch Vân Đoan mang theo một trận gió, xông vào. Hắn vọt tới bên giường thời điểm, không biết là chân mềm vẫn là đụng phải, cả người trượt xuống, quỳ một chân trên đất, ánh mắt lại chăm chú nhìn Giang Liên Y, biên mồm to thở gấp vừa hỏi, ngươi thế nào? Người đại diện nhìn hai người liếc mắt một cái, đến cùng không nói gì, yên lặng lui ra ngoài, tại cửa ra vào canh chừng. Ta không sao. Giang Liên Y bị Bạch Vân Đoan làm được tim đập cũng không khỏi tự chủ nhanh, trước đó nghĩ kỹ lời nói như thế nào cũng nói không ra miệng, hỏi lên đều là nói nhảm, ngươi không phải đã đi rồi sao? Vừa hạ xuống đất lại bay trở về. Bạch Vân Đoan đôi mắt nhìn chằm chằm nàng từ đầu đến chân quét một lần, lại xác nhận, thật sự chỉ có cánh tay bị thương. Giang Liên Y gật gật đầu, còn muốn nói điều gì, Bạch Vân Đoan đã nghiêng thân ôm lấy. Hắn có thể là chạy tới thân thể mang theo nóng rực nhiệt độ, tựa một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, đem nàng toàn bộ bọc lấy, Giang Liên Y cảm giác mình cũng nhanh cháy lên tới. Bạch Vân Đoan ôm được rất khẩn, thật lâu mới ở Giang Liên Y bên tai nói, làm ta sợ muốn chết. Hắn tiếng nói khàn khàn, mỗi một chữ tất cả cũng nóng. Giang Liên Y không bị tổn thương tay kia chậm rãi ôm lên hông của hắn, nói, cũng làm ta sợ muốn chết. Bạch Vân Đoan lại dùng sức ôm nàng một chút, sau đó mới thoáng buông tay, kéo ra một chút khoảng cách, nhìn xem Giang Liên Y vẻ mặt tái nhợt, nói, ta vừa hạ xuống đất liền nghe được ngươi gặp chuyện không may tin tức, lập tức mua gần nhất chuyến bay bay trở về. Vận khí tốt, chuyến kia chuyến bay cơ hồ là lập tức cất cánh, không có trì hoãn thời gian. Ta trở về bay 1 giờ 51 phút, thêm từ sân bay đến bệnh viện 26 phút, này trên đường mỗi một giây đều là dày vò. Giang Liên Y thì không nghĩ đến hắn đột nhiên trở nên ngay thẳng như vậy, hai má nổi lên một tia đỏ ửng, hơi mím môi không nói gì. Cho dù đã biết đến rồi ngươi không có trở ngại, nhưng không tận mắt nhìn đến ngươi, ta từ đầu đến cuối không yên lòng. Dọc theo con đường này, ta không chịu khống địa suy nghĩ rất nhiều loại xấu có thể, mỗi một loại đều giống như cầm dao ở chọc trái tim ta. Bạch Vân Đoan hốc mắt đều đỏ, từng cái, ta rất hối hận trước kia luôn luôn quá nhiều, không có sớm điểm nói cho ngươi, ta thích ngươi. Giang Liên Y hốc mắt cũng đỏ. Ta thích ngươi. Bạch Vân Đoan gần như cố chấp lặp lại, Giang Liên Y, ta thích ngươi, rất thích. Ta cũng hối hận. Giang Liên Y nước mắt lại rớt xuống, Bạch Vân Đoan, ta cũng thích. Nô. Bạch Vân Đoan bỗng nhiên nâng đầu của nàng, túi đầu hôn đi lên, đem nàng âm cuối nuốt vào thân thể của mình. Giang Liên Y lông mi thật dài run rẩy, sau đó nhắm mắt lại, thuận theo chính mình chân thật nhất tâm ý, làm cản châm luân. Ngoài cửa phòng bệnh, Giang Liên Y người đại diện nhìn về phía Hạ Tư Chu, có chút xấu hổ, ngượng ngùng, Hạ tổng, hiện tại từng cái không tiện lắm. Hạ Tư Chu du mắt, sửa sang lại một chút trên người vốn là đứng thẳng chỉnh tề tây trang, miễn cưỡng nở nụ cười, không sao, ta đây liền không tiến vào, phiền toái ngươi giúp ta chuyển cáo, chúc nàng sớm ngày khôi phục. Được rồi, nhất định. Cảm ơn Hạ tổng. Người đại diện vội vàng gật đầu đáp ứng. Hạ Tư Chu dù sao xem như Giang Liên Y lìa nửa cái lão bản, hắn thật đúng là sợ hắn sinh khí. Hạ Tư Chu gật gật đầu, xoay người mặt rời đi. Hắn cùng Giang Liên Y sau khi bị thương đều bị đưa đến cái bệnh viện này, Bạch Vân Đoan cũng đã bay đến một tòa khác thành thị. Thế nhưng, hắn xử lý xong chính mình tổn thương về sau, trước tiên đi tìm hiểu Giang Liên Y lìa bệnh tình, lại thay quần áo khác mới lại đây, kết quả lại vẫn không bằng Bạch Vân Đoan tới trước. Hắn thua không lời nào để nói. Chương 146, gấu trúc bé con, khói bếp cùng ruộng đồng thu quan về sau, hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn, đem trong tay công tác bận rộn xong, Giản Chi Diên cùng Hoắc Thừa Uyên liền chính thức vào tổ đóng phim. Khởi động máy thời gian là tìm đại sư cố ý đã tính. Trong giới vẫn luôn có cái này thói quen, Hoắc Thừa Uyên tuy rằng không tin này đó, nhưng nhà sản xuất đặc biệt tin. Đối với loại này không ảnh hưởng toàn cục sự tình, Hoắc Thừa Uyên nguyện ý phối hợp, cho đại gia một cái trong lòng an ủi. Vị đại sư kia cũng không biết là thật là có bản lĩnh, vẫn là vì biểu hiện chính mình không giống người thường, tính ra giờ lành ở 6 giờ chiều nhiều. Mọi người đã ăn cơm trưa mới chậm ung dung đi vào trường quay, đơn giản trang điểm về sau, liền ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, chờ giờ lành đến. Chi Chi, ngươi lần đầu tiên đóng phim, đều không khẩn trương sao được? Thẩm Sùng đến gần Giản Chi Diên trước mặt, cười híp mắt hỏi. Giản Chi Diên, nàng hiện tại đã biết đến rồi Thẩm Sùng ý tứ, trước Hoắc Thừa Uyên nhìn ra Thẩm Sùng đối Giản Chi Diên quá mức nhiệt tình, cảm thấy sự tình không đúng, cố ý đi hỏi qua, biết được hắn chính là muốn cho nàng biến cái thiên nga, cho mình vịt con xấu xí đánh dạng. Hoắc Thừa Uyên còn cho Giản Chi Diên họa qua Thẩm Sùng tinh thần thể bộ dáng bây giờ, vịt con xấu xí biến thiên ngông cánh, kỳ thật Giản Chi Diên cảm thấy tinh thần hắn thể hiện tại bộ dạng, có loại rất khác biệt đáng yêu. Nhưng Thẩm Sùng hiển nhiên không như vậy tưởng là, hắn cảm thấy cho dù là biến trở về vịt con xấu xí đều so như bây giờ chẳng ra cái gì cả tốt. Giản Chi Diên có thể hiểu được tâm tình của hắn, cũng rất muốn mang hắn, khổ nỗi tinh thần thể biến hóa chuyện này, nàng thật sự chi phối không được, thậm chí tinh thần thể biến hóa về sau, chính nàng còn không biết, phải dựa vào Hoắc Thừa Uyên đến thông chi. Cho nên, thật là có lòng không đủ lực. Còn tốt, không thế nào khẩn trương. Giản Chi Diên chi tiết nói, nàng cùng đoàn phim mọi người từ tuyển diễn viên đến kịch bản bây đọc, đã ở chung nửa tháng bộ dạng, lẫn nhau không nói nhiều quen thuộc, cũng có chút giải. Đều là cẩn thận chọn lựa người, trước mắt xem ra, cơ bản không có vấn đề gì. Huống chi, đoàn phim là Hoắc Thừa Uyên trưởng khống đại cục, có chuyện gì hắn cũng sẽ là thầy, liền càng không cần nàng lo lắng. Cho nên, Giản Chi Diên lần này là quần áo nhẹ ra trận, chỉ suy nghĩ chính mình nhân vật sự tình, từ trong tới ngoài đều rất nhẹ nhàng. Bất quá, Giản Chi Diên cũng biết, Thẩm Sùng hỏi như vậy, có thể mục đích cũng không ở trong này. Cho nên trả lời xong về sau, nàng hướng bên cạnh Hoắc Thừa Uyên nhích lại gần, thấp giọng hỏi, "Ta bây giờ là cái thứ gì?" Như thế giới ý thức nói, nàng nhìn không thấy nghe không được nhìn không được bị che chắn, mà là thân thể là thủ. Giản Chi Diên cùng Hoắc Thừa Uyên dần dần cũng liền bồi dưỡng được độc hữu nói chuyện phiếm phương thức, có thể tránh đi từ mấu chốt, thông thuận giao lưu. Hoắc Thừa Uyên nhìn nàng một cái trống rỗng đỉnh đầu, cười lắc đầu. Giản Chi Diên liền hiểu được, chính mình tinh thần thể lúc này không xuất hiện, khó trách Thẩm Sùng sẽ hỏi nàng có sốt sáng không, bởi vì hiện tại cơ hồ toàn thế giới đều biết, nàng tinh thần thể hay không xuất hiện, thụ cảm xúc ảnh hưởng khá lớn. Nhưng không khẩn trương chính là không khẩn trương, Giản Chi Diên cũng không có biện pháp, nàng đang chuẩn bị đối Thẩm Sùng tỏ vẻ thương mà không giúp được gì ý tứ, Hoắc Thừa Uyên bỗng nhiên hướng nàng dựa đi tới một ít. Giản Chi Diên tưởng rằng hắn muốn nói gì chuyện trọng yếu, chủ động đem mình thai thấu đi lên. Hoắc Thừa Uyên ấm áp hơi thở đập ở nàng trên vành tai, ngươi là của ta ái nhân. Giản Chi Diên nửa người đều muốn đã tê dần. Nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi thân là tổng đạo diễn, tại như vậy trọng yếu thời điểm, hay không có thể nói điểm nghiêm chỉnh a? Giản Chi Diên siêu một chút rụt về lại, ngồi dậy thẳng tắp đoan chính. Vốn không khẩn trương, đều muốn bị hắn làm được khẩn trương. Chi Chi, chúng ta đoàn phim phụ cận có cái cảnh khu ngươi biết không? Thẩm Sung nhìn nàng rõ ràng bắt đầu khẩn trương, không chịu bỏ lỡ bất kỳ một cái nào thời cơ, mở ra di động đưa tới trước mặt nàng. Chúng ta ngày hôm qua đi một chuyến, rất hảo ngoạn, các ngươi lúc nghỉ ngơi cũng có thể đi xem, cho ngươi xem chúng ta chụp ảnh chụp. Giản Chi Diên hướng trên tay hắn thoáng nhìn, không ngoài sở liệu, tất cả đều là thiên nga ảnh chụp. Giản Chi Diên. Cùng lúc đó, nàng trên đầu lóe qua một đạo ánh sáng nhạt, một cái trúc bệnh lăng hoa trống rông xuất hiện, trắng đen xen kẽ cục bột nếp chậm rãi ló đầu ra đến, trắng miệng đệm thịt khoát lên giỏ trúc khung bên trên, cục than đen dường như con mắt linh hoạt đổi tới đổi lui. A a a a. Giản Chi Diên vừa định nói chuyện, bỗng nhiên chú ý tới Thẩm Sùng dừng lại, những người khác nhìn nàng ánh mắt cũng biến thành nhiệt liệt lên. Xem ra là tinh thần thể xuất hiện, bất quá hẳn không phải là Thẩm Sùng muốn. Giản Chi Diên vừa muốn cười, lại cảm thấy có chút không đành lòng, an ủi Thẩm Sùng nói, qua vài ngày ta vai diễn thiếu thời điểm, nhất định đi cách vách cảnh khu nhìn xem. Cảm ơn a. Thẩm Sùng rất bất đắc dĩ, hắn cũng rất thích gấu trúc bé con, nhưng đây không phải là hắn mong đợi đồ vật, cần tỉnh một chút. Thẩm Sùng đứng lên, đi bên cạnh lấy thức uống uống. Mông vừa ly khai ghế, vài người đều đứng lên, muốn tới đây ngồi vị trí của hắn. Giản Chi Diên thấy thế, lại hướng Hoắc Thừa Uyên bên kia nghiêng về một chút, muốn hỏi chính hắn hiện tại tinh thần thể là cái gì. Thế nhưng nghiêng đến một nửa, nhớ tới hắn không đứng đắn bộ dạng, nàng lại thu về, ngồi thẳng. Hoắc Thừa Uyên chú ý tới, cười cúi đầu, cho nàng phát cái tin. Giản Chi Diên lấy điện thoại di động ra vừa thấy, là gấu trúc bé con từ trong rổ thò đầu ra chào hỏi Emot. Nguyên lai là gấu trúc bé con, khó trách đại gia kích động như vậy. Không có cách, ai không yêu tròn vo gấu trúc đâu. Giản Chi Diên chính mình cũng tiếc nuối chính mình nhìn không tới. Một bên khác, Thẩm Sùng nhường lại chỗ ngồi tranh đoạt chiến trung, Bạch Sâm thắng. Hắn ngồi vào Giản Chi Diên một bên khác, trăm trận không kiêng nể mà nhìn chằm chằm vào nàng trên đầu gấu trúc bé con xem. Lúc trước hắn chính là trong lúc vô tình ở phát sóng trực tiếp xem đến gấu trúc bé con, thích đến mức không được, mới đi lý giải Giản Chi Diên người này, cuối cùng biến thành fans. Hiện tại không chỉ có thể cùng thần tượng hợp tác, còn có thể gần gũi nhìn đến gấu trúc bé con, Bạch Sâm hạnh phúc muốn mạo phao. Chi Chi, ngươi đi theo ta một chút. Hoắc Thừa Uyên bỗng nhiên đứng dậy, hướng nơi hẻo lánh đi, nói với ngươi chút chuyện. Bạch Sâm, mới nhìn hai giây, liền không có. Giản Chi Diên không xác định Hoắc Thừa Uyên đến cùng là ghen hay là thật có chuyện, bất quá mặc kệ là loại nào tình huống, nàng cũng sẽ không trước mặt mọi người không để mặt hắn, cho nên lập tức đứng dậy theo tới. Dọc theo đường đi, Giản Chi Diên còn nghe được có người ở khe khẽ bàn luận. Hoắc đạo không phải là ghen chứ? Rõ ràng như vậy còn cần nói. Gấu trúc bé con thật là đáng yêu. Ta vốn còn muốn gần gũi đi xem một chút, hiện tại không dám. Ta cũng tốt yêu gấu trúc bé con. Bất quá, ta nhớ kỹ gấu trúc bé con có phải hay không xuất hiện quá. Thứ nhất chính là gấu trúc bé con, hiện tại sẽ không mở bắt đầu luân hồi a. Cho nên Giản Chi Diên tinh thần thể tổng cộng chỉ có mười mấy bộ dạng. Ta còn tưởng rằng là vô hạn đây này. Mười mấy còn không nhiều không? Húng chi mỗi một cái đều tốt đáng yêu. Giản Chi Diên vốn đối gấu trúc bé con xuất hiện lần nữa việc này không có gì ý nghĩ, thế nhưng nghe đến mấy cái này nghị luận, trong lòng cũng nhịn không được khẽ động. Trước ở dị năng cục không kiểm tra đo lường đi ra nàng tinh thần thể đến cùng có thứ gì đồ vật, nàng cũng tưởng rằng có thể vô hạn biến hóa, hiện tại xem ra, có phải hay không kỳ thật chỉ có mấy cái kia. Giản Chi Diên ngược lại là không cảm thấy như vậy không tốt, thậm chí biết mình tinh thần thể cố định là nào cũng không sai, ít nhất không cần lo lắng ngày nào đó trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái làm người buồn nôn ngoạn ý có hay không có không vui. Hoắc Thừa Uyên hiển nhiên cũng nghe đến những nghị luận kia, hắn đem Giản Chi Diên kéo đến một bức tường mặt sau, chặn những người khác ánh mắt. Đương nhiên không có. Giản Chi Diên lắc đầu, đương nhiên hiểu được, ngươi kêu ta lại đây, cũng là bởi vì cái này. Sợ nàng tượng những người đó nói như vậy, nghĩ quá nhiều. Không phải. Hoắc Thừa Uyên nhìn ra nàng là thật không bị ảnh hưởng gì, gấu trúc bé con cũng còn tại lao lực bỏ rổ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ta chỉ là ghen, muốn đem Bạch Sâm trong mắt móc ra. Gấu trúc bé con hai con chân đã theo trong rổ lấy ra, chỉ cần cuối cùng lại dùng thêm chút sức, toàn bộ hùng liền có thể từ trong rổ chui ra ngoài. Nhưng chính là vào thời điểm này, Hoắc Thừa Uyên nói lời kinh người, gấu trúc bé con phốc phốc một chút, té ngã trên đất, tiểu trúc giỏ trừ lại lại đây, gắn vào tiểu gia hỏa trên đầu. Cùng lần đầu tiên ở trước mặt mọi người thể hiện thái độ khi tình hình cơ hồ giống nhau như lúc. Gấu trúc bé con đỉnh cái rổ nhỏ, gấp đến độ đảo quanh, a a a a. Ngươi đang nói cái gì đồ vật? Hoắc Thừa Uyên đương nhiên chỉ là chỉ đùa một chút, nhìn thấy tiểu gia hỏa như vậy, nháy mắt cười đến không được. Có chút cong lưng, cả người nghiêng về phía trước, đầu tựa vào Giản Chi Diên trên vai. Đầu hắn đến ở đầu vai, lông xù tóc đâm vào lộ ra ngoài trên làn da, lại theo hắn cười có chút rung động, không khỏi có chút ngứa. Giản Chi Diên nâng tay ở trên đầu hắn sờ sờ. Nàng là thật không khẩn trương, nhưng nàng nhìn ra, Hoắc Thừa Uyên kỳ thật có chút khẩn trương. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng, có thể đây chính là Hoắc Thừa Uyên thói quen, mỗi lần đối xử điện ảnh đều phi thường nghiêm túc, cho nên hội khẩn trương. Thế nhưng hai ngày trước, nàng trong lúc vô ý nghe được Hoắc Thừa Uyên cùng Thẩm Sùng nói chuyện phiếm, nhắc tới nàng. Ta không có cách nào không khẩn trương, chúng ta là không quan hệ. Nhưng đây là Chi Chi bộ phim đầu tiên, nếu là xảy ra vấn đề gì, đối nàng ảnh hưởng lớn nhất. Nghĩ quá nhiều, liền tính bộ điện ảnh này không đạt được hiệu quả dự chủ, ngươi có tiền có kỹ thuật diễn ta có thể viết kịch bản, còn có thể nhường nàng không đùa chụp hay sao? Thẩm Sùng không thể lý giải sự lo lắng của hắn, nhiều lắm là dư luận thụ điểm ảnh hưởng, lại chụp một bộ hào điện ảnh, dĩ nhiên là khôi phục không phải chuyện gì lớn. Nàng hiện tại bình xét như vậy tốt, bởi vì cùng ta đóng phim chịu ảnh hưởng, này còn không phải đại sự. Hoắc Thừa Uyên hỏi lại. Thẩm Sùng liền không nói. Giản Chi Diên lúc ấy không đi quấy rầy bọn họ, nhưng nàng cũng hiểu được Hoắc Thừa Uyên cần trường, không phải là bởi vì chính hắn mà là bởi vì nàng. Lúc này nhìn hắn có thể cười đến vui vẻ như vậy, nàng cũng cao hứng. Hoắc Thừa Uyên bắt lấy tay nàng vừa ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến gấu trúc bé con trên đầu chưa kịp tiêu tán bọt khí, lông xù đầu tượng tiểu cầu cầu đồng dạng đáng yêu Hoắc Thừa Uyên đôi mắt tối sầm lại. Giản Chi Diên còn không có chú ý tới, nói: "Ngươi yên tâm, ta..." "Nô..." Hoắc Thừa Uyên bỗng nhiên nâng cằm của nàng, dùng sức hôn vào đến, cuối cùng còn không nhẹ không nặng cắn một cái, sau đó áp vào bên tai nàng, thấp giọng nói: "Chó con là biết cắn người." Giản Chi Diên hai má bạo hồng, đầu ngón chân đều co lại. Qua một lúc lâu, nhanh đến giờ lành, hai người mới đi ra. Một trước một sau, chợt nhìn tựa hồ không có gì khác thường. Nhưng Giản Chi Diên trên đầu gấu trúc bé con chính đứng chổng ngược đưa tại lãng hoa trùng, hai con chân lắc la lắc lư giãy giụa, chung quanh giấu đầu hở đuôi tản ra hai viên bọt khí, đừng nhìn đừng nhìn. Chúng ta thật sự cái gì đều không phát sinh. Chương 147, khảo kéo. Kỳ thật Hoắc Thừa Uyên sợ Giản Chi Diên cảm thấy xấu hổ, vẫn là rất chú ý ảnh hưởng chỉ hôn một cái, cơ bản không lưu lại chứng cứ gì. Khổ nỗi gấu trúc bé con thực sự là giấu đầu lòi đuôi, vốn không nghĩ nhiều người đều hiểu được bọn họ đang làm gì. Một đám người lòng dạ biết rõ, cố tình còn muốn cùng hai người bọn họ diễn, đều nhanh nhẹn ra nội thương. Giờ lành nhanh đến tất cả mọi người chuẩn bị một chút. Nhà sản xuất nén cười, rời đi mọi người chú ý lực. Kỳ thật nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong, lưu trình đã đối qua vô số lần, không ai lơ là làm xấu, toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi. Duy nhất cùng kế hoạch so sánh không đồng dạng như vậy địa phương, là ở chủ sáng nhóm tập thể dâng hương thời điểm. Gấu trúc bé con từ Giản Chi Diên trên đầu nhảy xuống, một đôn chạy đến phía trước, vểnh lên lông sủ mông, đã lệ đặc biệt hăng say, thuận thuận lợi lợi. Bình bình an an, vui vui vẻ vẻ. Kia tiểu bộ dáng miễn bản có nhiều đáng yêu, mọi người theo ở phía sau, một đám manh được tâm can loạn chiến. Đoàn phim mấy cái quản lý lập tức chỉ cảm thấy đáng yêu, xong việc mới phát hiện, gấu trúc bé con hành động này, thế nhưng còn cho đoàn phim mang đến chỗ tốt rất lớn. Lại hợp phách người cùng một chỗ công tác lâu cũng khó tránh khỏi gặp được mâu thuẫn. Ngày nọ có hai cái phối hợp diễn bởi vì một chút việc nhỏ nổi tranh chấp, ai cũng không để ý tới ai, trường hợp có chút cương. Hai người ở điện ảnh trong liền đóng vai đối thủ một mất một còn, Hoắc Thừa Uyên nhìn ra bọn họ đều có chút còn không có xuất diễn, ngược lại là cũng không tức giận, chỉ là thuận miệng khuyên một câu, nghĩ một chút gấu trúc bé con tâm nguyện, bình bình an an, vui vui vẻ vẻ, các ngươi nếu là cảm thấy như vậy rất vui vẻ, liền bảo trì trạng thái này cũng không có quan hệ, ta sẽ không để ý. Hai người kia liếc nhau, vậy mà trong miệng một lời hướng đối phương nói xin lỗi. Chính Hoắc Thừa Uyên đều sửng sốt một chút. Bất quá xong việc đổi vị suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm thấy có thể hiểu được. Đầu tiên vô luận khi nào, chỉ cần nhớ tới gấu trúc bé con dâng hương bộ dạng, đều sẽ lại bị manh đến một lần. Tiếp theo gấu trúc bé con tâm nguyện là bình an cùng vui vẻ, ai nhận tâm lịch tâm nguyện của nó đến đâu. Cuối cùng, gấu trúc bé con mặc dù là Giản Chi Diên thế giới tinh thần cụ tượng hóa, là Giản Chi Diên đại ngôn hùng, nhưng mọi người thấy cũng thật là cái tiểu động vật, cái nào người trưởng thành nguyện ý thừa nhận tư tưởng của mình thức tỉnh, còn thua kém một con gấu trúc bé con. Bởi vậy hai vị kia diễn viên phản ứng liền có thể hiểu. Sau tất cả mọi người phát hiện phương pháp này ở đoàn phim dùng để khuyên can đặc biệt tốt dụng, đại đại giữ gìn đoàn phim ổn định. Chẳng qua đoàn phim nhiều chuyện như lông châu cũng không phải đều có thể dùng gấu trúc bé con để giải quyết. Tỷ như khởi động máy nghi thức cùng ngày không có mặt người, tỷ như chính Giản Chi Diên. Giản Chi Diên như cũng không thấy mình tinh thần thể, tuy rằng Hoắc Thừa Uyên ẹ một chồng lại nhiều một cái gấu trúc dân hương GVG, nhưng cái này cũng không thể an ủi đến nàng. Khởi động máy về sau, thân là tổng đạo diễn bạn gái kiêm điện ảnh diễn viên chính, Giản Chi Diên vì để tránh cho một ít chỉ trích vẫn cố gắng giảm xuống tồn tại cảm. Nàng sẽ không đi nhúng tay đoàn phim bất cứ sự tình gì, chỉ suy nghĩ chính mình nhân vật. Cho nên, nàng ngược lại là không có cùng người khác cãi nhau, nhưng nàng sẽ cùng chính mình phân cao thấp. Khởi động máy ngày thứ 10 thời điểm, Giản Chi Diên có một hồi cảm xúc đại bạo phát xuất diễn. Đây là một hồi trọng đầu hí, Giản Chi Diên vì thế đã chuẩn bị rất lâu. Kỳ thật chụp điều thứ nhất thời điểm, Hoắc Thừa Uyên liền đã hài lòng. Nhưng chính Giản Chi Diên không hài lòng, yêu cầu lại đến một cái. Cứ như vậy một cái tiếp một cái, bọn họ từ buổi chiều chụp tới trời tối, rốt cuộc làm cho tất cả mọi người đều vừa lòng. Hoắc Thừa Uyên tại quay phim thời điểm chưa từng nói tư tình. Diễn viên nguyện ý một lần thử, hắn đều sẽ cùng. Đợi đến chụp xong, hắn mới đi xem Giản Chi Diên. Liên tục vài giờ chụp ảnh, cũng đều là cảm xúc kịch liệt xuất diễn, người sắt cũng gánh không được. Chụp thời điểm còn tốt, chụp xong Giản Chi Diên nháy mắt liền hiểu xỉu đi an tĩnh ngồi ở bên cạnh, hai mắt vô thần. Xem Hoắc Thừa Uyên nhìn nàng, mới nói câu: "Ngươi bận rộn ngươi, ta nghỉ ngơi một hồi." Hoắc Thừa Uyên kinh nghiệm phong phú, xế chiều hôm nay nguyên bản cũng chỉ an bài một cảnh này, hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn xem Giản Chi Diên này trạng thái, hướng những người khác khoát tay. Mọi người đối hắn thói quen đã quen thuộc, bận bịu lặng yên không một tiếng động từ trong lều lui ra ngoài. Trung quanh không ai, Hoắc Thừa Uyên mới ở Giản Chi Diên trước mặt ngồi xuống, nâng tay sờ sờ đầu của nàng, khó chịu sao? Giản Chi Diên chậm nửa nhịp lắc đầu, còn tốt. Nàng xế chiều hôm nay khàn cả giọng số lần quá nhiều, cổ họng sử dụng vượt phụ tải, đã khàn khàn. Hoắc Thừa Uyên nghe được đau lòng không thôi, đem nàng kéo vào trong lòng mình, nói, muốn khóc lại khóc một hồi đi. Hôm nay cảnh này, mặc dù là cảm xúc đại bạo phát, nhưng cũng không hề hoàn toàn bùng nổ. Nữ chủ khàn cả giọng cũng không có khóc ra, đây là bởi vì mặt sau còn có càng kịch liệt cảm xúc vai diễn, hai lần sẽ có cái so sánh. Nhưng đối với diễn viên đến nói, vẫn luôn bị vây ở loại kia trong cảm xúc, lặp lại tuần hoàn, lại khóc không được, hội nghẹn đến mức phi thường khó chịu. Nếu là mặt khác kỹ xảo phái diễn viên còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác Giản Chi Diên là lệnh thể nghiệp phái, nàng xuất diễn quá khó khăn. Tuy rằng nàng xem ra thật bình tĩnh, nhưng Hoắc Thừa Uyên chỉ cần liếc mắt một cái, liền biết nàng hoàn toàn không xuất diễn. Dạng này trạng thái, đối với diễn viên bản thân phi thường không tốt, cho nên nàng mới khuyên nàng khóc ra. Giản Chi Diên thản nhiên ngô một tiếng, một lát sau, Hoắc Thừa Uyên liền nghe được một trận khàn khàn tiếng ồ ồ, thanh âm này kỳ thật có điểm gì là lạ, nhưng bây giờ toàn bộ trong lều liền hai người bọn họ, Hoắc Thừa Uyên cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là càng dùng sức ôm Giản Chi Diên, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, khóc ra liền tốt rồi. Giản Chi Diên a một tiếng. Hoắc Thừa Uyên ngăn cách vài giây rốt cuộc phản ứng kịp không đúng, Giản Chi Diên trả lời thanh âm của hắn rất bình ổn, không hề giống là đang khóc thút thít bộ dạng. Hơn nữa, trời nóng lực, hắn ăn mặc đơn bạc, Giản Chi Diên khóc lâu như vậy, bộ ngực hắn vậy mà một chút ẩm ướt cảm giác đều không có. Hoắc Thừa Uyên đem Giản Chi Diên đầu nâng lên, chống lại một đôi mê mang nhưng sạch sẽ đôi mắt. Trên mặt nàng cũng sạch sẽ, nơi nào có nửa điểm đã khóc bộ dạng. Đó là ai đang khóc? Dưới ánh đèn lờ mờ, chống rông sờ tiêu đi ô, nhường Hoắc Thừa Uyên cũng không nhịn được lạnh cả sống lưng. Chi Chi, ngươi ở nơi này chờ ta một chút. Tiếng khóc còn đang tiếp tục, khàn khàn khó nghe. Hoắc Thừa Uyên đứng lên, vốn định giữ hạ Giản Chi Diên, chính mình đi kiểm tra xem xét, thế nhưng nói được nửa câu, lại đổi chủ ý, kéo tay nàng, tính toán, chúng ta cùng đi chứ? Giản Chi Diên toàn bộ hành trình ở vào thất thần trạng thái, không nói gì, ngoan ngoãn đi theo hắn đứng dậy. Tiếng khóc liền đến từ sở tiêu đi ô mặt sau. Hoắc Thừa Uyên nhường Giản Chi Diên đứng ở sau tường, hắn ngăn trở thân thể của nàng về sau, mới đẩy ra môn. Sở tiêu đi ô mặt sau có cây cây hoa quế, sáng trong dưới ánh trăng, hắn có thể thấy rõ trên cây quế hoa đã mở, còn có thể nhìn đến cái kia đang ôm thân cây ngao ngao khóc nức nở. Khảo kéo, tròn vo thân thể, tròn vo đầu, màu xám cho nhạt lông tóc bóng loáng có thứ tự, lông trên lỗ hai mao muốn lâu một chút, thoạt nhìn tượng ở trên đầu đâm hai cái đại thu thu. Khảo kéo cường tráng móng vuốt ôm chặt lấy thân cây, màu đen mũi to phi thường đặc kính, thành chuỗi nước mắt đang từ đầu đen loại trong ánh mắt đi xuống lăn xuống, miệng còn phát ra khó có thể miêu tả ngao ô tiếng khóc, thoạt nhìn thương tâm vô cùng. Cùng tinh thần thể giao tiếp thời gian dài, Hoắc Thừa Uyên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra con này khảo kéo là hư cấu trạng thái tinh thần thể, mà không phải chân thật tiểu động vật. Ở địa phương này, dạng này trạng thái, trừ Giản Chi Diên tinh thần thể, cũng sẽ không lại có người khác. Hoắc Thừa Uyên, theo chụp ảnh xâm nhập, Giản Chi Diên nhập diễn càng ngày càng sâu, nàng tinh thần thể xuất hiện số lần cũng càng ngày càng ít. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà quên mất, nàng tinh thần thể là có thể phát ra âm thanh chính mình hù dọa chính mình. Bất quá, mấy ngày hôm trước Giản Chi Diên tinh thần thể vẫn là xuất hiện qua tinh thần thể, bọn họ đều cho rằng nàng tinh thần thể sẽ lại không xuất hiện tân giống loài. Khảo kéo lại là trước kia chưa từng xuất hiện qua, xem ra vẫn là bọn hắn xem thường Giản Chi Diên, thế giới tinh thần của nàng căn bản là không có cực hạn, cái gì cũng có thể. Nếu tinh thần thể khóc lên, Hoắc Thừa Uyên cũng nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Bên ngoài có chút phong, Hoắc Thừa Uyên quay đầu đem Giản Chi Diên kéo đi ra, trực tiếp từ cửa sau đi ra, ngủ một giấc liền tốt rồi. Giản Chi Diên gật gật đầu, vẫn là không thế nào nói chuyện, chỉ là ngoan ngoãn cùng hắn đi. Đi ra ngoài nhất đoạn, Hoắc Thừa Uyên nhớ tới cái gì, quay đầu mắt nhìn, phát hiện khảo kéo còn ôm cây hoa quế ở ngao ngao khóc. Trước kia bình thường Giản Chi Diên chỉ cần rời đi, tinh thần thể liền sẽ theo rời đi. Hôm nay khoảng cách này đã có điểm xa, khảo kéo song toàn không có đuổi theo ý tứ. Tinh thần thể dù sao vẫn là yếu ớt, tuy rằng vô số lần cố ý hoặc vô tình thực nghiệm đều chứng minh, Giản Chi Diên tinh thần thể tỷ lệ lớn sẽ không bị công kích, nhưng Hoắc Thừa Uyên vẫn là không quá yên tâm. Đặc biệt Giản Chi Diên hiện tại một bộ thất hồn lạc phách, suy nghĩ viễn vong trạng thái, sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hoắc Thừa Uyên vội vàng triệu hồi ra Tiểu Kim Long, để nó đi đem khảo kéo mang đi. Tiểu Kim Long nhìn đến bạn gái mới dáng vẻ, vui vẻ liền chạy đi qua, trước vây quanh khảo kéo xoay hai vòng, lại duỗi ra móng vuốt sờ sờ khảo kéo hai cái thu thu. Khảo qua loa nhưng ngẩng đầu nhìn Tiểu Kim Long liếc mắt một cái, sau đó thay đổi thân thể, một phen ôm chặt Tiểu Kim Long eo, vừa khóc còn biên cọ cọ, gào khóc ngao ngao. Tiểu Kim Long trên đầu cũng toát ra một viên bọt khí, bảo, ngươi có phải hay không cọ nước muối ở trên người ta? Khảo kéo, gào khóc ngao ngao. Thanh âm càng lớn càng khàn khàn. Tiểu Kim Long vội vàng ngoan ngoãn dùng cái đuôi cuộn lên khảo kéo thân thể, bước nhanh hướng Hoắc Thừa Uyên bọn họ đuổi theo, trên đầu toát ra liên tiếp bọt khí, không có. La ta nói sai lời nói, bảo ngươi tùy tiện cọ. Khảo kéo như là còn không vừa lòng, bắt lấy Tiểu Kim Long cái đuôi lại cắn lại cào, nước mắt cũng vẫn luôn không ngừng. Tiểu Kim Long ủy khuất ba nhìn về phía Hoắc Thừa Uyên. Hoắc Thừa Uyên nén cười, đem Giản Chi Diên hướng chính mình trong ngực ôm, đi nhanh hướng khách sạn đi. Khách sạn liền ở sở studio bên cạnh, hai người mới vừa đi tới dưới lầu, liền đụng tới nhà sản xuất từ trên xe bước xuống. Nhà sản xuất có rất nhiều công tác, cũng không phải mỗi ngày chờ ở đoàn phim, hôm nay nàng ở bên ngoài bận cả ngày, biết Giản Chi Diên có một hồi trọng đầu hí, cố ý chạy về đoàn phim, muốn mời nàng ăn cơm. Không nghĩ đến vừa lúc gặp phải, nhà sản xuất vui vẻ đi qua đến, các ngươi đây là? Làm sao vậy? Nàng nhìn thấy Tiểu Khảo rồi, trong lòng đầu tiên là vui vẻ. Sau đó nhìn đến Khảo Giao Giao kéo xuống nước mắt liền rất ngộng. Hoắc Thừa Uyên đối Giản Chi Diên đó là toàn đoàn phim đều nhìn ở trong mắt hắn như thế nào sẽ chọc nàng khóc đâu. Chẳng lẽ là đoàn phim cái nào không có mắt xem Giản Chi Diên dễ nói chuyện, liền bắt nạt nàng. Không có việc gì. Hoắc Thừa Uyên lắc lắc đầu nói, quay phim mệt mỏi, chúng ta đi về nghỉ trước, ngươi sắp xếp người thu thập một chút trường quay. Lời còn chưa nói hết, Khảo qua loa nhưng xoay đầu lại, ô va. Hắn bắt nạt ta. Người xấu. Tỷ giúp ta. Nhà sản xuất vốn tránh hết ra lại vừa sải bước lại đây, ngăn trở Hoắc Thừa Uyên đường, nếu không, chờ một chút. Tuy rằng nàng cùng Hoắc Thừa Uyên nhận thức sớm hơn, nhưng không ai có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem Khảo kéo kêu tỉ tỉ mà vô tâm động. Hoắc Thừa Uyên, xem nhà sản xuất không có thả hắn đi ý tứ, Hoắc Thừa Uyên đành phải chi tiết giải thích. Vừa mới Tiểu Kim Long nói Khảo kéo khóc ra nước mũi đến, tiểu cô nương thẹn thùng, tức giận. Nhà sản xuất, ta cực khổ chạy tới, vì trở thành các ngươi tờ lay một vòng sao? Chương 148, Khảo kéo. Hoắc Thừa Uyên mang theo Giản Chi Diên trở về gian phòng của mình. Trước rõ ràng còn cố ý trêu đùa hắn, lúc này lại khôi phục tiểu sỉu bộ dáng, ngay cả Tiểu Khảo kéo cũng biến thành hề vải một ít. Thậm chí không có làm sao khóc. Đói bụng không? Hoắc Thừa Uyên đem Giản Chi Diên kéo đến bên sofa, ta đi nấu cơm, ngươi nằm trong chốc lát. Giản Chi Diên gật gật đầu, thật đúng là ngã đầu liền nằm xuống. Hoắc Thừa Uyên muốn cho nàng đi lên giường nằm, do dự một chút đến cùng không nói, sợ nàng thật ngủ rồi đợi không muốn ăn đồ vật. Hắn cầm điều thảm mỏng tử, thay giản chi diên che trên người, về chiều trong tay nàng nhét cọng lông nhung tiểu na bữa, sau đó mới hỏi, ngươi muốn ăn món gì? Đều có thể. Giản chi diên ôm tiểu na bữa, nhắm mắt lại, ngươi làm đồ ăn đều ngon, ta ngủ một lát. Hoắc Thừa Uyên nhìn khảo rồi, tiểu gia hỏa ôm một mảnh lá cây, chậm rãi gặm, trên đầu không có bất luận cái gì bất khí. Xem ra là thật mệt đến cực kỳ, trong đầu đã nghĩ không ra tên đồ ăn. Hoắc Thừa Uyên đau lòng ở nàng trên đầu hôn hôn, sau đó xắn lên ống tay áo, hướng đi phòng bếp nhỏ. Bên này điều kiện không tính quá tốt, trong khách sạn mang phòng bếp nhỏ phòng không nhiều. Hai người bọn họ chỉ cần một phòng mang phòng bếp nhỏ phòng, vốn là muốn cho Giản Chi Diên, nhưng nàng không biết làm cơm, cuối cùng vẫn là để lại cho Hoắc Thừa Uyên. Quay phim kỳ thật là rất vất vả một sự kiện, đặc biệt Giản Chi Diên lại lệch thể nghiệp vái, điện ảnh bên trong nữ chủ tâm sự nhiều, làm được Giản Chi Diên cũng ăn không ngon. Hoắc Thừa Uyên chỉ cần có thời gian, đều sẽ tự mình xuống bếp cho nàng làm chút ăn. Cho nên phòng bếp nhỏ trong đồ vật phải đầy đủ, Hoắc Thừa Uyên nhanh nhẹn cầm ra nguyên liệu nấu ăn thanh tẩy, chợt nghe một tiếng ô ô. Quay đầu nhìn lại, Tiểu Khảo kéo không biết khi nào theo tới rồi, liền ngồi xổm quầy ba bên trên, ngơ ngác nhìn hắn, ngẫu nhiên nước nở một tiếng. Thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Hoắc Thừa Uyên thường thường quay đầu xem một cái, lần thứ ba quay đầu thời điểm, Tiểu Khảo kéo cũng nghiêng đầu một cái, ngủ rồi. Tiểu Kim Long nhanh chóng chạy tiến lên, tự giác cho bạn gái đương gối đầu. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Giản Chi Diên hiện tại cảm xúc cùng tinh lực đều nghiêm trọng tiêu hao, nàng tinh thần thể mới sẽ biến thành khảo kéo loại này, một ngày có thể ngủ 10 tiếng tiểu động vật. Hoắc Thừa Uyên ở Giản Chi Diên thích ăn trong thức ăn, chọn lấy mấy cái tương đối đơn giản, dùng tốc độ nhanh nhất làm tốt 3 món ăn một món canh. Chi Chi, ăn cơm. Hoắc Thừa Uyên trở lại phòng khách, con lưng kêu Giản Chi Diên. Giản Chi Diên cũng không biết là ngủ rồi vẫn là không ngủ được, mở to mắt sau ánh mắt cũng không có như thế nào tập trung, động tác ngược lại là nhanh nhẹn, một phen vén lên thảm liền hướng phòng ăn đi. Thơm quá a. Giản Chi Diên ngáp một cái, ngồi xuống ăn cơm, cảm ơn ngươi. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. Hoắc Thừa Uyên nhìn xem nàng nói, hiện tại dễ chịu một chút sao? Ân. Giản Chi Diên gật gật đầu, chỉ là có chút buồn ngủ. Ăn xong điểm tâm đi nghỉ ngơi. Hoắc Thừa Uyên nói, ngủ một giấc đứng lên liền tốt rồi. Giản Chi Diên đáp ứng một tiếng, vùi đầu ăn. Thế nhưng Hoắc Thừa Uyên cùng nàng quá quen thuộc, liếc mắt liền nhìn ra nàng ăn được ăn không biết mùi vị gì. Lại nhìn Tiểu Khảo rồi, ôm một mảnh rau xanh, chậm rãi gặm nửa ngày, còn không có gặm đến 1/3. Khảo kéo ăn cái gì vốn là chậm, cũng không biết đây là bản tính của nó, vẫn là Giản Chi Diên trạng thái tinh thần thể hiện. Ta ăn no. Giản Chi Diên không ăn nhiều thiếu liền buông bát đũa. Hoắc Thừa Uyên trước liền đã ý thức được, Giản Chi Diên kỹ thuật diễn tốt, nhưng xuất diễn khó, dễ dàng đối cuộc sống thực tế tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Ta về nghỉ ngơi. Giản Chi Diên nói, phiền toái ngươi tẩy một chút bát. Thế nhưng nàng lại có thể bình thường cùng người khai thông giao lưu. Hành. Hoắc Thừa Uyên nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể theo nàng nói, cần ta cùng ngươi sao? Không cần. Giản Chi Diên khoát tay, ta không có vấn đề. Nói xong cũng đứng dậy đi, liền khảo kéo cũng theo nàng ly khai. Thường lui tới bọn họ một ngày kết thúc lúc chia tay, ít nhất sẽ hôn một cái. Tình trạng của nàng quả nhiên có vấn đề. Hoắc Thừa Uyên thu thập bắt đũa, cầm điện thoại lên cho mình bác sĩ tâm lý phát cái tin tức. Hắn phía trước đối lông sủ dị ứng, vẫn luôn có xem bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý cho hắn đề nghị chính là thoát mận chữa bệnh, thế nhưng hắn vẫn luôn không đến gần được chân chính lông sủ. Sau này Giản Chi Diên tinh thần thể xuất hiện, hắn mỗi ngày tiếp xúc gần gũi, cũng coi là một loại thoát mận chữa bệnh. Hắn đối với này người bác sĩ tâm lý vẫn là rất tín nhiệm. Tin tức vừa phát ra ngoài, nhà sản xuất liền gọi điện thoại lại đây. Đoàn phim bên kia xảy ra chút ngoài ý muốn, Hoắc Thừa Uyên không thể không tự mình đi xử lý. Vẫn còn may không phải là chuyện gì lớn, một 10 phút liền trở về. Bác sĩ tâm lý cũng trở về hắn tin tức, cho ra vài điều đề nghị, trong đó một cái đó là chế tạo càng lớn kích thích, rời đi lực chú ý cái gì là càng lớn kích thích đâu. Hoắc Thừa Uyên vừa nghĩ vừa bước ra cửa thang máy, sau đó liền nghe được gào khóc ngao ngao tiếng khóc. Hắn nghe ra là Tiểu Khảo rồi, lại hoảng sợ. Lần này là lo lắng. Hoắc Thừa Uyên bước nhanh hướng Giản Chi Diên phòng đi, chuyển qua một khúc rẽ, liền nhìn đến Tiểu Khảo kéo ngồi xổm cửa nhà mình, một bên lay môn, một bên đang đau lòng khóc. Bà bảo, ngươi làm sao? Hoắc Thừa Uyên ngồi xổm xuống hỏi. Thế nhưng rất hiển nhiên, hắn căn bản không chiếm được câu trả lời, Khảo kéo cũng không trả lời hắn, trên đầu cũng không nhìn thấy bất luận cái gì bọt khí dấu vết. Hoắc Thừa Uyên nhanh chóng cho Giản Chi Diên gọi điện thoại. Điện thoại thông, nhưng là không ai tiếp. Hắn lại đi gõ cửa, vẫn là không ai nên. Theo lý thuyết, Giản Chi Diên không nên nhanh như vậy ngủ. Hoắc Thừa Uyên không yên lòng, hơi hơi do dự, vẫn là trực tiếp cầm ra Giản Chi Diên gian phòng thẻ phòng, quét ra cửa phòng. Phòng khách không ai, Hoắc Thừa Uyên nhanh chóng chạy vào phòng ngủ. Trên giường cũng không có người, di động ngược lại là đặt ở đầu giường. Chính gấp, cửa phòng tắm vang lên một tiếng, bị người từ bên trong rời đi. Giản Chi Diên mặc áo ngủ, đang từ bên trong đi ra vừa đi còn biên ở túi đầu hệ áo choàng tắm dây lưng. Có thể là không nghĩ đến trong phòng sẽ đột nhiên xuất hiện một nam nhân, nàng cũng kinh ngạc sau, trên tay buông lỏng, dây lưng chỉ buộc lại một nửa, rộng rãi thoải mái rơi xuống. Vốn che kín áo choàng tắm cũng theo núi lòng điểm, giáo hội cổ áo mở rộng ra một ít, một tia tuyết trắng dấu vết ở bên trong như ẩn như hiện. Thế nhưng Giản Chi Diên hiển nhiên không có ý thức được điểm này, nàng đều không nhìn xuống, chỉ là nhìn chằm chằm Hoắc Thừa Uyên, đột nhiên cười một cái, ngươi đến rồi. Ta nhớ tới vừa rồi quên một sự kiện. Hoắc Thừa Uyên lại thế nào bị người gọi Hoắc tiên kia cũng không phải thật thần tiên, hắn chỉ là cái nam nhân bình thường. Vẫn là cái tố hơn 10 năm lão quan côn. Đứng trước mặt người là hắn quang minh chính đại quan tuyên qua bạn gái, lúc này bạn gái vừa tắm rửa xong, nguyên bản trắng nõn hai má bị nhiệt khí hấp thành màu hồng đào. Tóc tùy ý vén lên đỉnh đầu, lộ ra một khúc thon dài trắng nõn sau cổ, tinh xảo xương quai xanh cũng có chút hiện ra phấn, xuống chút nữa. Hoắc Thừa Uyên dùng 10 phần tự chủ, mới miễn cưỡng rời ánh mắt, nhìn về phía Giản Chi Diên đôi mắt, chuyện gì? Nàng xinh đẹp trong ánh mắt che một tầng nhàn nhạt hơi nước, so bình thường càng thêm câu người. Giản Chi Diên hướng hắn đi tới. Theo bước tiến của nàng, áo ngủ và táo càng thêm tản ra một ít, tuyết sắc ở trước mắt phập phồng. Hoắc Thừa Uyên nhắm chặt mắt. Giản Chi Diên chạy tới trước mặt hắn, nâng tay bắt lại hắn bả vai, có chút nhón chân, ở trên môi hắn hôn một cái, còn cười nói, "Quên ngủ ngon hôn." Hoắc Thừa Uyên nghe được ken két một tiếng vang nhỏ, là hắn lý trí huyền căng đức. Giản Chi Diên vừa định lui về phía sau, liền bị một bàn tay lớn đè lại cái hốc, Hoắc Thừa Uyên túi đầu, sâu hơn nụ hôn này. Đến lúc này, Giản Chi Diên đáy mắt mới lóe qua một tia thanh minh, nhưng nàng không có đẩy ra Hoắc Thừa Uyên, ngược lại tiến ra đón, cùng hắn dây dưa. Hành động này không thể nghi ngờ cổ vũ đến Hoắc Thừa Uyên. Chờ hắn khôi phục lý trí thời điểm, đã ôm Giản Chi Diên bỏ vào trên giường. Giản Chi Diên lúc này đã triệt để từ nhân vật trạng thái bên trong tránh ra, nhẹ nhàng đẩy Hoắc Thừa Uyên một chút, thở gấp nói, "Đây là đoạn phim. Bọn họ trước nói qua, chụp ảnh trong lúc phải tận lực tránh cho quá mức thân mật tiếp xúc, miễn cho phá hư nàng nhập diễn. Nhưng bây giờ, Hoắc Thừa Uyên không có tuân thủ quy tắc, nói chỉ là câu, yên tâm." Sau đó liền cúi đầu, tiến vào nàng áo choàng tắm vào áo. Hoàn toàn xa lạ cảm giác, Giản Chi Diên mãnh liệt run run lên, cái gì đều không lo được. Nàng không có kinh nghiệm, hơn 10 phút thì không được, nắm Hoắc Thừa Uyên tóc ngắn, nước nở lên tiếng. Hoắc Thừa Uyên ngẩng đầu, đáy mắt cuồng nhiệt mãnh liệt cảm xúc bên trong, còn mang theo một tia trêu tức. Bất quá Giản Chi Diên càng nhiều lực chú ý vẫn là ở hắn ướt át trên môi, mặt đều thiêu hồng, một phen nâng tay lên, che mặt gò má. Hoắc Thừa Uyên đi xúc miệng, trở về nhìn đến nàng bộ dáng này, nhịn không được buồn cười. Hắn nửa quỳ trên đầu giường, gần sát nàng nóng bỏng bên tai, nhẹ giọng nói, "Bảo bảo ngươi trên rốn có viên tiểu hồng trí, vô cùng khả ái." Giản Chi Diên cả người đều co lại, đem mặt vùi vào trong gối đầu, vươn ra một bàn tay đẩy ra hắn. Hoắc Thừa Uyên bật cười, ở nàng có chút ướt mồ hôi hai má hôn một cái, mới ngồi dậy nói, "Bảo bảo, cho mượn ngươi phòng tắm dùng một chút." Nghe được cửa phòng tắm vang, Giản Chi Diên mới ngửa mặt nằm lại tới. Đại khái có thể đoán được hắn ở bên trong làm cái gì chuyện xấu, Giản Chi Diên trên mặt nhiệt độ không có biến mất, ngược lại càng ngày càng đốt. Nàng nắm lấy bên cạnh thảm, đem chính mình che lên. Hoắc Thừa Uyên ở trong phòng tắm đợi rất lâu mới ra ngoài. Giản Chi Diên đã theo ban đầu xấu hổ nổ tung, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, thậm chí có điểm buồn ngủ. Bây giờ trở về thần sao? Hoắc Thừa Uyên ở nàng bên giường ngồi xuống, sờ sờ gương mặt nàng. Hắn trực tiếp mặc nàng áo choàng tắm, rõ ràng nhỏ một chút đoạn, lộ ra một mảnh bóng loáng trắng loáng lồng ngực. Giản Chi Diên quay đầu đi, nhắm mắt lại, "Ngươi đừng náo, ta rất mệt mỏi, muốn ngủ." Nàng hôm nay là thật mệt, ban ngày liền chụp lâu như vậy cảm xúc độ chấn động rất cao diễn, buổi tối lại. Dù sao là thật buồn ngủ. Hoắc Thừa Uyên nhìn đến nàng khôi phục lại cùng bình thường không sai biệt lắm trạng thái, cũng yên lòng, thay nàng kéo hảo chăn, "Ngủ đi, ta nhìn ngươi ngủ rồi lại đi." Giản Chi Diên còn muốn nói chút gì, nhưng hỗn độn đầu óc hoàn toàn nghĩ không ra suy nghĩ, nàng quay đầu đi, không đến một phút đồng hồ liền ngủ. Hoắc Thừa Uyên xác định nàng ngủ say, không đá chăn, mới đứng dậy đi ra phòng ngủ. Tiểu Khảo kéo tại cửa ra vào trên sofa ngồi xổm, không biết có phải hay không là nghe được hắn đi ra, tiểu gia hỏa nhanh chóng từ trong con trong túi lấy ra một cái mặt nạ màu bạc, gắn vào trên mặt mình, sau đó cả người co lại thành một đoàn, đoàn ở sofa nơi hẻo lánh, mắc cỡ chết người ta rồi. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Chương 149, Khảo kéo Bạch Thiên Nga. Giản Chi Diên một giấc này ngủ được đặc biệt chậm, tỉnh lại vừa thấy thời gian, đã nhanh 11 giờ. Gần nhất nàng buổi sáng đều có chụp ảnh, phản ứng đầu tiên là đến muộn, vội vàng ngồi dậy thay quần áo. Đổi đến một nửa, túi đầu thoáng nhìn trên rốn tiểu hồng trí, Giản Chi Diên trong đầu bỗng nhiên hiện lên tối qua Hoắc Thừa Uyên ở bên thai nàng nói câu kêu bảo bảo ngươi trên rốn có viên tiểu hồng trí, vô cùng khả ái, nàng lập tức cứng ở tại chỗ. Những kia làm người ta xấu hổ tình hình, bắt đầu ở trong đầu chiếu lại. Đêm qua nàng đúng là quá mệt mỏi, thêm cảm xúc cũng không tốt, cả người bị động thừa nhận, kỳ thật còn không có cảm thấy có nhiều thứ xấu hổ. Lúc này mới là từ đầu ngón chân đều ra đầu đều ở nóng lên run lên. Nếu nói chuyện yêu đương, khó tránh khỏi sẽ tưởng tượng tiếp xúc thân mật, nhưng nàng tuyệt đối không thể tưởng được, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, vậy mà là như vậy. Hoắc Thừa Uyên vậy mà lại làm ra loại sự tình này. Nay cùng hắn cho người cảm giác thật sự không quá giống, Giản Chi Diên một bên ngón chân nắm chặt sàng đan, một bên ngực lại nhịn không được run sợ một hồi. Tốt là, nàng lúc này cũng kịp phản ứng, hôm nay nàng ngủ đến hiện tại mới tỉnh. Đại khái cũng không phải không nghe thấy đồng hồ báo thức, mà là Hoắc Thừa Uyên cho nàng nghỉ. Lấy qua di động vừa thấy, quả nhiên có hai cái tin tức. Một cái đến từ Hoắc Thừa Uyên, hôm nay chụp ảnh kế hoạch làm điều chỉnh, ngươi thật tốt nghỉ ngơi, tỉnh cho ta nói một tiếng. Một cái khác đến từ trợ lý, Chi Chi, Hoắc đạo bảo hôm nay cho ngươi nghỉ, nhường ngươi ngủ đến tự nhiên tỉnh, ta liền không đi ầm ĩ ngươi, ngươi đã tỉnh muốn ăn cái gì cần gì lại kêu ta. Trợ lý tin tức còn chưa tính, nhìn xem Hoắc Thừa Uyên cái kia, Giản Chi Diên có chút áp lực, muốn hay không cho hắn phát tin tức đâu. Phát ta, nàng vẫn cảm thấy xấu hổ cùng xấu hổ, không phát ta, sợ hắn lo lắng. Chính rồi rắm, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hoắc Thừa Uyên là đạo diễn, liền tính hôm nay nàng chụp ảnh làm điều chỉnh, hắn cũng đi không được, lúc này chính là chụp ảnh thời gian, hẳn là trợ lý. Có thể là nhìn nàng vẫn luôn không tin tức, vẫn là không quá yên tâm, cho nên tới nhìn xem. Giản Chi Diên ngày hôm qua tiêu hao đại còn không có như thế nào ăn cái gì, lúc này bụng cũng đã đói, vội vàng mặc hảo quần áo ném đi trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ, đi qua mở cửa. Kết quả cửa vừa mở ra, đứng ở phía ngoài vậy mà là Hoắc Thừa Uyên. Trong tay hắn còn mang theo hai cái xinh đẹp cơ hộp. Giản Chi Diên vội vàng không kịp chuẩn bị, một chút tử liền dừng lại. Tiểu Khảo kéo đầu chôn thật sâu, cơ hồ muốn nhét vào trăm con trong túi đi, hai con chảo chảo ôm chặt lấy đầu, gấp đến độ tại chỗ đảo quanh, gào khóc ngao ngao. Sao ngươi lại tới đây? Ngao ô ngao ô. Rất lúng túng. Không đúng, ta cái gì đều không nghĩ. Ta không nhớ rõ tối qua xảy ra chuyện gì. A a a. Hoắc Thừa Uyên quả thực muốn bị nàng đùa chết rồi, vươn ra không lấy cơm hộp tay kia, ôm Giản Chi Diên bả vai, hướng chính mình trong ngực một vùng, sau đó túi đầu ở môi nàng hôn một cái, nói, buổi sáng tốt. Thỉnh như thế nào không cho ta phát tin tức? Ta vừa tỉnh. Giản Chi Diên theo bản năng trả lời, còn không có rửa mặt đây. Hoắc Thừa Uyên thân mật sờ sờ đầu của nàng, vậy ngươi nhanh đi rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm. Giản Chi Diên đáp ứng một tiếng, phi thường bình tĩnh hướng phòng rửa mặt đi. Tiểu Khảo kéo đùng ngã xuống, mở ra tứ chi quán thành một trường ma bánh, một lát nữa lại duỗi dài chào chào, từ trong con trong túi lấy ra một mảnh lá cây, che tại trên mặt mình, an tưởng bình tĩnh ung dung hôm nay thật đúng là tốt đẹp một ngày đây. Hoắc Thừa Uyên lần này là thật cười ra tiếng. Vô luận khi nào, vô luận tinh thần thể biến thành cái dạng gì, từ đầu đến cuối đều đáng yêu như thế. Giản Chi Diên luôn luôn liền tưởng được mở ra, sau khi rửa mặt, xấu hổ cảm xúc đã biến mất không sai biệt lắm. Lại bị đồ ăn hương khí nhất câu, nàng ngồi trở lại trước bàn ăn thời điểm, trong mắt liền chỉ có lấp đầy bụng chuyện này. Đói bụng không? Hoắc Thừa Uyên cũng biết nàng, bố trí xong bắt đũa, đến xem thức ăn hôm nay có hợp hay không khẩu vị. Giản Chi Diên mắt nhìn cơm hộp bên trên logo, cùng hắn nói chuyện phiếm, nhà họ Trần tiệm. Bọn họ đoàn phim là có cơm hộp nhưng cơm hộp bình thường là xác định địa điểm cung ứng. Diễn viên có đôi khi bởi vì chụp ảnh hoặc là cảm xúc chờ nguyên nhân, không phải nhất định sẽ đúng giờ ăn cơm, liền sẽ đặt thức ăn ngoài, hoặc là đi ra ăn. Đoàn phim cửa có nhà tiểu điểm, Giản Chi Diên trong lúc vô ý nếm qua một lần về sau, rất là thích. Nàng cùng người ta nói chuyện phiếm qua vài lần, biết được lao bản họ Trần. Là, lao Trần nói hắn nghiên cứu mấy cái món mới, nhất định muốn mời người nếm thử. Hoắc Thừa Uyên giải thích. Ta đây nhất định muốn nếm thử. Giản Chi Diên liên tục không ngừng gắp một đũa đồ ăn. Lao Trần cũng là thú vị người, hắn dáng dấp không tệ, nghe nói từng cũng có cái diễn viên động. Sau này trời xui đất khiến đi học chủ nghệ, yêu nấu cơm. Lúc còn trẻ vì sinh kế bôn ba, hiện tại không cần như vậy quấn, liền chạy đến ảnh thị thành cửa mở ra quán nhỏ. Nhìn xem nhân sinh bách thái, cùng muôn hình muôn vẻ người giao tiếp, nghe Ngũ Hồ Tứ Hải câu chuyện, lại nghiên cứu mấy cái mới món ăn, hắn cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Cho nên, lão Trần làm món mới, chắc chắn sẽ không kém. Ân, ăn ngon. Giản Chi Diên nếm một ngụm, quả nhiên không có thất vọng, chẳng qua lời vừa ra khỏi miệng, cũng cảm giác được không thích hợp. Ngẩng đầu nhìn lên, Hoắc Thừa Uyên quả nhiên đang nhìn nàng, cánh môi khẽ nhếch, tựa hồ đang chuẩn bị nói cái gì. Thế nhưng so với người đến, vẫn là kém một chút. Giản Chi Diên không đợi hắn mở miệng hỏi, cấp lời nói, không đúng, kém rất nhiều. Tiểu Khảo kéo vẫn là ôm một mảnh rau xanh ở chậm rãi gặm, lúc này buông xuống gặm một nửa rau xanh, trước chậm rãi phun ra mấy viên bạc khí, ngươi tốt nhất, ngươi nhất khỏe. Thu Meo đừng làm ra vẻ liền. Nói như thế nào đây, mắt Trần có thể thấy có lệ, nhưng lại khó hiểu làm cho người ta tìm không ra tật xấu. Hoắc Thừa Uyên vốn tưởng trang bị lãnh gốc, kết quả một giây phá công, cười ra tiếng, chỉ phải bỏ qua đề tài này. Sáng hôm nay tại quay cái gì? Giản Chi Diên cũng thuận thế nói sang chuyện khác, ngươi trở về đoàn phim bên kia làm sao bây giờ? Hoắc Thừa Uyên nói, đêm qua cách vách đoàn phim bạo phá vai diễn xảy ra chút ngoài ý muốn, có chút kiến trúc bị nổ hỏng rồi, cần tu bổ. A, Giản Chi Diên không chờ hắn nói xong cũng nhịn không được hỏi, nghiêm trọng không? Có người bị thương hay không? Đoàn phim không phải một cái cảnh tượng chụp tới đấy, bọn họ ngày hôm qua chụp là hiện tại tràng cảnh này cuối cùng một màn diễn, sau cảnh tượng nơi sân đã sớm thuê tốt. Hiện tại bên kia tại quay là cái kháng chiến đoàn phim, có thể là thời gian eo hẹp, bọn họ buổi tối đẩy nhanh tốc độ, công tác không làm được vị, mới có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Vạn hạnh không ai bị thương. Hoắc Thừa Uyên lắc đầu, bất quá, ngươi sau cảnh tượng xuất diễn, phải đợi hai thiên tài có thể chụp. Hôm nay chỉ chụp tổ bê kịch, ta buổi chiều cũng không cần đi qua. Cũng không phải mỗi một màn diễn đều cần tổng đạo diễn tự mình nhìn chằm chằm, như vậy kỳ hạn công trình quá dài. Tương đối không trọng yếu như vậy xuất diễn, liền sẽ phân cho tổ bê đạo diễn đi chụp. Hoắc Thừa Uyên không phải phủi trưởng quầy, nhưng hắn cũng tín nhiệm chính mình tổ bê đạo diễn, cho nên có thời gian hắn sẽ đi xem, nhưng cũng sẽ không quá mức hoa tay múa chân. Giản Chi Diên ngay từ đầu nghe được cách vách đoàn phim gặp chuyện không may còn có chút lo lắng, lúc này lại cảm thấy đây cũng là việc tốt. Vừa đến cho đại gia một cái cảnh giác, công việc sau này càng thêm cẩn thận, vừa đến cho bọn hắn thả hai ngày nghỉ, cũng có thể nhường Hoắc Thừa Uyên tỉnh một chút. Từ khởi động máy bắt đầu, không đúng, chính xác ra, là từ khởi động máy phía trước, hắn liền ở làm rất nhiều chuẩn bị, cơ hồ không có nghỉ ngơi qua. Người cũng không phải máy móc, lợi hại hơn nữa cũng sẽ cảm thấy mệt. Cho nên Giản Chi Diên giọng nói không tự giác liền nhiễm lên vài phần nhảy nhót, vậy ngươi có thể nghỉ ngơi. Buổi chiều chuẩn bị làm cái gì? Phu cận có cái vườn hoa, Thẩm Sùng bọn họ nói cảnh sắc cũng không tệ lắm, chúng ta đi dạo. Hoắc Thừa Uyên nói. Giản Chi Diên ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn khó được nghỉ ngơi, phòng trường tưởng nằm ở khách sạn nghỉ ngơi. Không nghĩ đến hắn thế nhưng còn muốn xuất môn, tinh lực là thật tốt. Tốt. Giản Chi Diên ngược lại là không có ý kiến gì. Nhìn xem tự nhiên phong cảnh cũng rất tốt, bọn họ mỗi ngày ở đoàn phim, cơ hồ đều đối máy móc. Dù sao hai người đã quan tuyên, liền tính bị chụp cũng không quan hệ. Bất quá đến vườn hoa mới phát hiện, có thể bởi vì là thời gian làm việc, người bên trong cũng không nhiều. Hai người cũng không có như thế nào đi dạo, trở ra nhìn chúng bên hồ có ở đất trống phong cảnh không sai, liền nằm xuống không lại đi. Ngay nọ ngỗng, Giản Chi Diên nhìn đến trên mặt hồ lội tới mấy con thiên nga, chợt nhớ tới Thẩm Sùng, Thẩm lão sư vịt con xấu xí tiến hóa sao? Còn không có. Hoắc Thừa Uyên nhắc tới việc này cũng có chút dở khóc dở cười, Thẩm Sùng đối Bạch Thiên Nga đã hình thành chấp niệm nhưng chính hắn tinh thần thể lại tiến hóa không được. Giản Chi Diên kỳ thật cũng muốn mang hắn, nhưng nàng tinh thần thể tiến hóa cũng không có cái gì quy luật mà theo. Thẩm lão sư khi còn nhỏ gia đình điều kiện không tốt sao? Nói lên việc này, Giản Chi Diên cũng có chút buồn bực. Tinh thần thể tuy rằng thiên biến vạn hóa, nhưng đại thế đến nói, vẫn là ở phản ứng bản thân trạng thái tinh thần hoặc là tình cảnh. Tựa như Thịnh Thanh, ở còn không biết viên lệnh niên bại lộ trước, nàng tinh thần thể chính là đáng thương tiểu chuột trắng. Nguy cơ giải trừ về sau, nàng tinh thần thể liền nhanh chóng trở nên cường đại. Giản Chi Diên vẫn cảm thấy, đối với thế giới này tinh thần thể tiến hóa, thế giới ý thức hẳn là có tham dự trong đó. Cho nên, nếu một người tinh thần thể cùng bản thân trạng thái tướng kém quá nhiều, kỳ thật là hẳn là cảnh giác sự tình. Mà Thẩm Sùng, thân là nổi danh biên kịch, nên là ung dung tự tin người. Tinh thần của hắn thân thể, hẳn là ngay từ đầu chính là Bạch Thiên Nga, mà không phải vịt con xấu xí.
Đúng thế.
Hoắc Thừa Uyên gật gật đầu, hắn kỳ thật là cô nhi, vừa sinh ra liền bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ. Giản Chi Diên sửng sốt, ta như thế nào nhớ hắn xuất thân cũng không tệ lắm. Đó là hắn dưỡng phụ mẫu, vốn là bởi vì không hài tử mới nhận nuôi hắn, sau này bọn họ sinh chính mình thân sinh hài tử, đối Thẩm Sùng liền không tốt như vậy. Nhưng hắn dưỡng phụ mẫu cũng không tính người xấu, vẫn là đem hắn nuôi lớn chỉ là khắp nơi so ra kém đệ đệ. Hoắc Thừa Uyên thở dài, nay liền có thể lý giải. Từ nhỏ bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ, dưỡng phụ mẫu đối thân sinh hài tử càng hảo giống như quá cũng không thể chỉ trích, dù sao bọn họ vẫn là nuôi lớn hắn, hắn hẳn là cảm kích. Nhưng đối một đứa nhỏ đến nói, này đó đều rất tàn nhẫn, hắn tự ti đại khái đã khắc vào trong lòng. Chẳng sợ sau này công thành danh toại, tinh thần của hắn thân thể như cũng chỉ là vịt con xấu xí. Mà vịt con xấu xí cái này tinh thần thể, lại sẽ cho Thẩm Sùng mang đến càng sâu mặt xấu tâm lý ám chỉ. Khó trách cho dù đã tiến hóa ra cánh, vịt con xấu xí như cũ biến không thành Bạch Thiên Nga. Đây là hắn trong lòng kết, không giải được liền tiến hóa không được. Giản Chi Diên cùng Hoắc Thừa Uyên trở lại khách sạn thời điểm, vừa vặn đụng tới Thẩm Sùng. Các ngươi đi nơi nào? Thẩm Sùng hỏi, cả một ngày không thấy được người. Đi vườn hoa. Giản Chi Diên trả lời. Thẩm Sùng một trận, lập tức cao hưng phấn chấn hỏi, nhìn đến Thiên Nga sao? Thấy được. Giản Chi Diên gật gật đầu, thật sự rất xinh đẹp. Thẩm Sùng vui vẻ, còn muốn nói điều gì, liền nhìn đến một cái khảo kéo chậm rãi bò đi ra, chào chào trong còn ôm một mảnh lá đang từ từ gặm, đen như mực con mắt nhìn chằm chằm Thẩm Sùng, hướng hắn thổi qua đến mấy viên bạc khí, chính ngươi không phải liền là Thiên Nga sao? Ta nhìn thấy ngươi Thiên Nga. Là ta đã thấy nhất xinh đẹp Thiên Nga. Thẩm Sùng một chút tử ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Hắn từ đâu tới Thiên Nga? Giản Chi Diên nói xong, đã vào thang máy, Thẩm Sùng theo bản năng liền tưởng đuổi theo, Hoắc Thừa Uyên lại ngăn lại hắn, thấp giọng nói, Chi Chi nói nàng có thể nhìn thấy tinh thần thể của ngươi, chính là Bạch Thiên Nga. Chờ Thẩm Sùng phục hồi tinh thần thời điểm, Giản Chi Diên cùng Hoắc Thừa Uyên đã không thấy bóng dáng. Hắn theo bản năng đuổi theo, đi gọi Hoắc Thừa Uyên cửa phòng. Sau một lúc lâu đều không ai mở, nghĩ đến là đi Giản Chi Diên bên kia. Yêu đương bên trong tiểu tình lữ, thật vất vả nghỉ ngơi cùng một chỗ. Thẩm Sùng lại thế nào không nhãn lực độc đáo, cũng nghiêm chỉnh đi quấy rầy bọn họ. Hắn trở lại gian phòng của mình, triệu hồi ra chính mình tinh thần thể. Vẫn là cái kia vịt con xấu xí, kéo thật dài Thiên Nga cánh, thoạt nhìn rất buồn cười. Ngươi là Thiên Nga sao? Thẩm Sùng nhịn không được thấp giọng hỏi, thật là sao? Vậy ngươi vì sao chưa tiến hóa? Đến cùng muốn làm sao mới có thể biến thành Thiên Nga? Vịt con xấu xí trên đầu đống nhiên toát ra một viên bạc khí, có phải hay không Thiên Nga có trọng yếu không? Thẩm Sùng lại là sửng sốt. Hắn tuy rằng không phải diễn viên, nhưng ở sáng tác thời điểm, rất thích ở chính mình nội tâm sắm vai từng cái nhân vật, mỗi lần đều có thể rất sống động, diễn không thể so những kia ảnh đế ảnh hậu kém. Nhưng cái này kỹ năng, hắn cho tới bây giờ vô dụng trên người mình qua. Hắn không có cùng chính mình đối diện lời nói. Vịt con xấu xí giờ phút này tựa như sâu trong nội tâm một chính mình khác, xem Thẩm Sùng không trả lời, lại phun ra mấy viên bạc khí, ta không phải Thiên Nga, ngươi liền không viết ra được kịch bản. Ta không phải Thiên Nga, ngươi fans liền không thích ngươi. Ta không phải Thiên Nga, ngươi có tiền liền sẽ biến minh tệ sao? Thẩm Sùng, biến minh tệ không có khả năng, nhưng trước hai điểm hắn quả thật có chút lo lắng. Vịt con xấu xí không cho hắn nói chuyện cơ hội, lại hỏi tiếp, ta không phải Thiên Nga, Hoắc Thừa Uyên bọn họ liền không bắt ngươi làm bằng hữu. Thẩm Sùng ánh mắt khẽ động. Vịt con xấu xí tiếp tục, hiển nhiên không phải, cho nên phía trước giả thiết cũng sẽ không thành lập. Thẩm Sùng vốn có thật nhiều lời muốn nói, lúc này lại không nói gì, ngửa đầu ngã xuống giường, không biết đang nghĩ cái gì. Thẩm Sùng cũng không biết chính mình là thế nào ngủ một giấc ngủ dậy, phát hiện đã đến 10 giờ đêm. Ngủ qua một giấc sau, tinh thần hắn trạng thái khá vô cùng, cũng không hề rối rắm muốn đi rửa mặt, quay người lại cả người đều dừng lại, ở đầu giường của hắn cửa hàng, đang nằm một cái Bạch Thiên Nga. Chấp niệm thành thật, Thẩm Sùng trong nháy mắt ngược lại không phải là kích động, mà là không dám tin. Hắn thậm chí hoài nghi đó không phải là chính mình tinh thần thể, thử gọi về vài lần. Hắn cảm giác Thiên Nga đều nhanh hướng hắn mắt trợn trắng mới rốt cuộc xác định, hắn vịt con xấu xí đúng là biến thành Bạch Thiên Nga. Thẩm Sùng vui vẻ mở cửa, mang theo Bạch Thiên Nga đi tìm Hoắc Thừa Uyên. Mở cửa lại là Giản Chi Diên, nàng nhìn thấy Thẩm Sùng như là không hề thấy quái lạ, bình tĩnh nói, Hoắc Thừa Uyên đang nấu ăn khuya, lập tức liền tốt, cùng nhau ăn đi. Nói xong cũng xoay người hướng phòng ăn đi. Chi Chi. Thẩm Sùng theo bản năng hô lên âm thanh, sau đó bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, nàng không thấy được hắn Bạch Thiên Nga, nàng vẫn là nhìn không tới tinh thần thể, ngày hôm qua thì hai người liên hợp đến, tại cho hắn trong lòng ám chỉ. Làm sao vậy? Giản Chi Diên quay đầu lại hỏi nói, nàng trên đầu đống nhiên cũng toát ra vừa ban ngày ngỗng, so với hắn Bạch Thiên Nga thoạt nhìn muốn tiểu một ít, nhưng lông vũ đặc biệt xinh đẹp, bạch đến phản quang, thon dài Thiên Nga gáy ưu nhã đi lòng vòng, tựa hồ có chút khó hiểu, ngươi nghe mùi thơm này không đói bụng sao? Ta đều nhanh đói choáng váng. Bạch Thiên Nga đứng lên, hướng tới phòng ăn phương hướng chậm rãi thong thả bước, nói là đói choáng váng, dáng đi vẫn là đặc biệt ưu nhã ung dung. Thẩm Sùng mắt nhìn bên cạnh mình cái kia vịt con xấu xí, không đúng, hiện tại cũng là Bạch Thiên Nga. Hắn Bạch Thiên Nga nguyên bản nhìn xem cũng là ưu nhã, thế nhưng tại nhìn đến Giản Chi Diên Bạch Thiên Nga, nháy mắt liền mất rụt rè, vung ra hai chân, vui vẻ đuổi theo, mông đều nhanh lắc ra khỏi giường, cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Đồng dạng Bạch Thiên Nga, như thế nào chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Bất quá Thẩm Sùng lúc này đây không lại tự ti, mà là nhịn không được cười. Tính toán, ta ăn xong cơm tối, sẽ không ăn hai người từ từ ăn. Thẩm Sùng cự tuyệt Giản Chi Diên mời, sau đó phát ra chỉ lệnh, muốn đem chính mình Bạch Thiên Nga gọi trở về. Giản Chi Diên ngược lại là không có cưỡng cầu. Ngược lại là hắn Bạch Thiên Nga một bộ không quá nguyện ý dáng vẻ, quay đầu nhìn hắn, còn theo Giản Chi Diên tinh thần thể ở đi về phía trước. Thẩm Sùng chỉ phải cưỡng ép đem Bạch Thiên Nga kéo trở về, sau đó lặng lẽ đối với nó nói, một đôi tình yêu cùng nhiệt bên trong tình nhân, ở trong một gian phòng, từ buổi chiều 5 giờ đợi cho 10 giờ đêm, còn không có ăn cơm chiều. Ngươi đi làm cái gì? Ăn thức ăn cho chó sao? Nói nhiều như vậy, Hoắc Thừa Uyên rất lợi hại a. Bị Giản Chi Diên lôi kéo đúng rồi cả đêm diễn Hoắc Thừa Uyên đem đồ ăn bưng ra thì liền đánh hai cái hắt xì, không hiểu hướng cửa nhìn thoáng qua. Thẩm lão sư đến, lại đi nha. Giản Chi Diên thật đói bụng, ngồi xuống ăn cái gì, ngươi muốn hay không gọi điện thoại cho hắn? Có thể là có chuyện gì, cũng có thể là có bệnh. Hoắc Thừa Uyên cũng ngồi xuống, Thẩm Sùng nếu đi, đã nói lên không phải chuyện trọng yếu, hắn mới không muốn quản hắn. Còn tại hành lang Thẩm Sùng cũng đánh hai cái hắt xì, hắn hiện tại lòng tự tin nổ tung, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, chẳng lẽ là có người đang nhớ ta? Nhất định là. Xem ra thoát độc thân sắp tới, lại không cần chỉ nhìn người khác yêu đương. Bạch Thiên Nga, có phải hay không suy nghĩ nhiều quá một chút? Thẩm Sùng, chương 150, tiểu sóc, điện ảnh chụp ảnh phi thường thuận lợi, so mong muốn còn nói trước mấy ngày sát thành. Mặt sau liền không giản chi riêng cái này nữ chủ chuyện gì, nhưng Hoắc Thừa Uyên thân là đạo diễn, hậu kỳ sự tình cũng rất nhiều, còn muốn tiếp tục làm việc. Ngươi muốn hay không đi ra ngoài chơi mấy ngày? Trong khoảng thời gian này Giản Chi Diên quá đầu nhập, cả người đều gầy đi trông thấy. Bất quá điện ảnh bên trong nữ chủ cũng là ngày càng gầy yếu, Giản Chi Diên chắc cũng là vì dán vào nhân vật cố ý hành động, Hoắc Thừa Uyên thân là đạo diễn thưởng thức dạng này diễn viên, thân là bạn trai lại khó tránh khỏi đau lòng, cũng là muốn nhường nàng mau chóng xuất diễn. Hai ngày nữa đi. Giản Chi Diên nói, ta cùng Thanh Tỷ cùng Trần Tỷ các nàng nói hay lắm, trở lại ấm áp một chút, chúng ta đi ra ngoài chơi. Bọn họ là ở đoàn phim qua năm, năm nay mùa xuân tới muộn một chút, hiện tại còn rất lạnh. Hoắc Thừa Uyên gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi muốn hay không cùng ta làm việc với nhau? Giản Chi Diên diễn kịch sắc thật rất có thiên phú, thân là đạo diễn cùng nam chủ Hoắc Thừa Uyên so ai đều rõ ràng điểm này, chỉ là nàng thể nghiệm phái diễn pháp, đối với diễn viên bản thân ảnh hưởng khá lớn. Hắn đương đạo diễn còn tốt, hội hợp thời làm điều chỉnh, đem nàng kéo đi ra. Thay cái đạo diễn cũng sẽ không làm như vậy, ước gì diễn viên hoàn toàn tiến vào nhân vật trạng thái, về phần sau là tốt là xấu, căn bản sẽ không quản. Cho nên, Hoắc Thừa Uyên trong tư tâm là muốn để Giản Chi Diên tiếp xúc một chút phía sau màn, nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, có thể trước đại phía sau màn cùng nhau làm. Muốn diễn trò liền diễn kịch, không nghĩ diễn liền làm điểm phía sau màn công tác, xem kẻ đứng lên, liền không cần lo lắng nhiều lắm. Giản Chi Diên kỳ thật cũng có cái ý nghĩ này, sảng khoái đáp ứng, tốt, ta lại có thể thiếu chiêu một người. Hoắc Thừa Uyên nói đùa. Giản Chi Diên biết hắn là nói đùa, cũng cố ý hỏi, chẳng lẽ ngươi không cho ta lĩnh lương sao? Thực tập sinh tiền lương đều rất thấp. Hoắc Thừa Uyên tiếp tục nói đùa. Giản Chi Diên con mắt đi lòng vòng, ngoài miệng khiêm tốn nói, không có việc gì, phải, ta nguyên bản liền cái gì cũng sẽ không. Hôm nay nàng tinh thần thể là chỉ mập mạp tiểu sóc, vốn đang tại bóc hạt rẻ, lúc này theo nhãn châu chuyển động, đem hạt rẻ nhét vào miệng, sau đó nâng lên chào chào, dùng một cái độ khó cao động tác đem cái đuôi bắt tới ôm lấy, đêm qua còn cứ gọi nhân ra ngọt ngào nhỏ, hôm nay liền cứ gọi thực tập sinh. A, nam nhân, ôm chặt ta mập mạp cái đuôi. Hoắc Thừa Uyên, tự từ Giản Chi Diên từ hắn trong họa nhìn đến bản thân tinh thần thể bộ dạng về sau, nàng tinh thần thể liền càng thêm linh hoạt đa dạng, có thể làm ra càng thêm ra hơn người dự liệu cử động. Ta sai rồi. Hoắc Thừa Uyên nói thật nhanh ngày nấy, ngươi là lao bản nương, làm sao có thể là thực tập sinh đâu? Ta chỉ là muốn tìm cái cớ mời ngươi ăn cơm. Thật yêu lão bản nương, có thể nể mặt sao? Tiểu sóc buông ra cái đuôi, búng lên, ta muốn ăn thịt. Thật nhiều thịt. Hoắc Thừa Uyên cười rộ lên, được. Phòng ăn là đã sớm định tốt một nhà tư chủ, hoàn cảnh rất tốt. Đồ ăn dâng đủ về sau, người phục vụ cũng lui ra ngoài, lại không ai quấy rầy. Giản Chi Diên trước quét mắt, đều là nàng thích ăn đồ ăn. Ngươi gần nhất thật gầy quá, ăn nhiều một chút. Hoắc Thừa Uyên đệ nhất đũa thức ăn tựa như thường ngày, trước gấp cho Giản Chi Diên. Giản Chi Diên nếm một ngụm, hướng hắn vươn ra ngón cái, ăn ngon. Tiểu sóc khẩn cấp, chính mình nhảy xuống, chiếm chỗ ngồi, đem sao chép đồ ăn kho kho đi miệng khoe. Hoắc Thừa Uyên rất thích nhìn nàng tinh thần thể có sức sống bộ dạng, mặt mày đều cong đứng lên. Cửa hàng này lão bản cùng Thịnh Minh tương đối quen, về sau ngươi nếu là muốn ăn, tùy thời có thể lại đây. Giản Chi Diên gật gật đầu, vừa ăn vừa cùng hắn trò chuyện. Giang Thịnh tập đoàn gần nhất thế nào? Nàng ở đoàn phim thời điểm không thích chú ý ngoại giới, Thịnh Thanh bọn họ bình thường cũng sẽ không quấy rầy nàng. Nhưng nghĩ cũng biết, lớn như vậy tập đoàn công ty, đột nhiên đổi chủ tịch, khẳng định sẽ có một đống vấn đề. Nàng trước còn thấy tận mắt, lòng mang ý đồ xấu người cũng không ít. Càng ngày càng tốt. Hoắc Thừa Uyên nói, Thanh tỷ trầm ổn, Thịnh Minh quả cảm, tỷ đệ một lòng, phối hợp lên cơ bản vô địch. Trải qua viên lệnh niên sự tình về sau, Thịnh Thanh Thịnh Minh tỷ đệ ở giữa tình cảm tốt hơn, phóng tới trên thương trường chính là vững chắc nhất nền tảng. Giản Chi Diên cũng vì bọn họ cao hứng, kia rất tốt, Thanh tỷ. Lời còn chưa nói hết, Hoắc Thừa Uyên bỗng nhiên nào tới, đem nàng ôm vào trong ngực, chén rượu trong tay đều cho nàng đánh rơi, ném xuống đất phát ra một tiếng vang dọn. Làm sao vậy? Giản Chi Diên ngẩng đầu nhìn một chút, cái gì cũng không thấy, cả người đều làm ngộng. Hoắc Thừa Uyên dừng một chút, nhớ tới cái gì, quay đầu mắt nhìn, buông lòng tay ra, giải thích, không có việc gì, vừa rồi bỗng nhiên vào tới một con rắn. Vừa nói, biên triệu hoán ra tiểu kim long. Giản Chi Diên rất nhanh hiểu được, hắn nói là tinh thần thể rắn, đột nhiên có rắn xuống tới, Hoắc Thừa Uyên biết nàng sợ rắn, thậm chí chưa kịp phân biệt là rắn thật vẫn là tinh thần thể, trước nào tới che lại nàng. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ đáp lại, môn liền bị đẩy ra. Hai người nhìn lại, vào vậy mà là người quen, dị năng cục Trương cục. Dị năng cục phá án. Trương cục cất bước đi vào đến, thấy là hai người bọn họ cũng dừng một chút, lại nhìn đến trên bàn, tiểu kim long đã đem con rắn kia cho cô lấy, đem nửa câu sau nuốt trở về, sửa lời nói, quấy rầy. Không có thế giới ý thức túi người về sau, vốn Trương cục thoạt nhìn khí thế càng sung túc, người cũng càng lãnh khốc một ít. Đây là thế nào? Hoắc Thừa Uyên ngồi trở lại đi, hỏi. Bọn họ vốn là biết không ít nội tình, Trương cục liền ta cũng không gạt, đem vụ án nói một lần, tinh thần của người này thân thể là đầu rắn độc, hắn đã bị thương vài người tinh thần thể. Bình thường người sẽ không dễ dàng đem tinh thần thân thể triệu hoán đi ra a. Hoắc Thừa Uyên có hiểu, hắn là thế nào đả thương người? Âm Nhu nói có thể thông qua chữa khỏi tinh thần thể, kéo dài tuổi thọ. Trương Cục Thoạt nhìn rất tức giận, trước mắt bị lừa đều là lão nhân. Nhưng là, hắn làm như vậy là vì sao a? Giản Chi Diên có hiểu, hại người không lợi mình. Hoài nghi chỉ là cái tiểu thực nghiệm, phía sau còn có càng lớn âm mưu. Tinh thần thể sau khi xuất hiện, có người đang cố gắng nghiên cứu, muốn lợi dụng tinh thần thể trị bệnh cứu người, cũng có đang cố gắng muốn lợi dụng tinh thần thể mưu lợi phạm tội. Trương Cục vừa nói vừa đi lại đây, triệu hồi ra chính mình tinh thần thể, vậy mà là một cái hung mãnh cá sấu. Chỉ là thoạt nhìn cũng không lớn, cũng không biết là nàng cố ý rút nhỏ, vẫn là vốn là không lớn. Trương Cục nhường cá sấu nhỏ ngư tướng con rắn kia từ tiểu kim long trong tay bắt tới, nói: "Cảm ơn ngươi nhóm hỗ trợ. Các ngươi cực khổ, không nghĩ đến ngươi còn muốn thân tự đi ra bắt tội phạm." Giản Chi Diên nghe Trương Cục thanh âm có chút khàn khàn, môi phát khô, cho nàng đổ ly nước, không chê, uống ly nước. Trước liền biết dị năng cục làm rất nhiều việc, nhưng không thấy tận mắt, càng không có nghĩ tới Trương Cục vậy mà lại tự thân xuất mã. Con rắn này rất độc, cắn một cái đối với tinh thần thân thể thương tổn sẽ rất lớn, dị năng cục năng lực chiến đấu mạnh nhất phó cục trưởng lại còn không có tỉnh lại. Trương Cục nhìn Giản Chi Diên liếc mắt một cái, tiếp nhận chén nước, chỉ có thể ta sẽ tự bỏ ra mã, cảm ơn. Giản Chi Diên nhớ tới Trương Cục trước hy vọng chính mình thăm một chút phó cục trưởng, nàng đáp ứng sẽ cân nhắc, kết quả sau này vẫn bận chụp ảnh, liền đem việc này quên mất, lúc này không khỏi có chút xấu hổ, các ngươi phó cục trưởng còn không có tình a. Bây giờ là tình huống gì? Còn giống như trước đó, bất quá, không chuyển biến xấu chính là tin tức tốt. Trương Cục một hơi đem nước trong ly uống xong. Nàng tựa hồ còn muốn nói điều gì, bên ngoài lại tiến vào một người. Chính là trước Giản Chi Diên bọn họ đã gặp tinh thần thể là hỷ thức nữ công tác nhân viên, nàng nhìn thấy trong phòng người cũng rất kinh hỉ, cười nói, ta quả nhiên vận khí tốt, không nghĩ đến còn có thể gặp lại các ngươi. Đúng. Trương Cục, những người còn lại đều bắt lại. Trương Cục gật gật đầu, vậy chúng ta đi, cảm ơn ngươi nhóm. Mặt sau là hướng về phía Giản Chi Diên cùng Hoắc Thừa Uyên nói. Hai người qua lại vội vàng, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Giản Chi Diên cùng Hoắc Thừa Uyên liếc nhau, nói, ta nghĩ, nếu không vẫn là đi thăm một chút vị kia phó cục trưởng. Trước là lo lắng cho mình vạn nhất thực sự có cái gì chữa khỏi năng lực, bị người khác phát hiện ngược lại nguy hiểm. Bây giờ thấy dị năng cục những người này buổi tối khuya còn tại vất vả công tác, nàng mơ hồ có chút lương tâm bất an. Ta cùng ngươi đi. Hoắc Thừa Uyên đối nàng quyết định luôn luôn đều là ủng hộ vô điều kiện. Chúng ta có thể cơm nước xong liền qua đi. Tinh thần thể của ngươi buổi tối phạm vi hoạt động rộng hơn, có lẽ càng hữu hiệu. Giản Chi Diên gật gật đầu, được. Vì thế Giản Chi Diên liền cho Trương Cục gọi điện thoại hỏi một chút vị kia phó cục trưởng tại nào ra bệnh viện. Không mấy phút, vị kia nữ công tác nhân viên liền trở về nói Trương Cục an bài nàng dẫn đường. Hai người mời nàng cùng nhau ăn xong cơm tối, lại xuất phát đi trước bệnh viện. Phó cục trưởng cũng rất trẻ tuổi, lớn mặt mày thanh tú, nhìn ra khỏe mạnh thời điểm hẳn là còn rất đẹp trai, chỉ là ngủ say lâu sắc mặt trắng bệch, hai má lõm vào, mất đi sức sống. Giản Chi Diên càng thêm áy náy một ít, nhưng là không biết mình có thể làm cái gì. Tiểu Sóc từ bả vai nàng thượng nhảy xuống, nhảy nhót chạy đến đầu giường, nghiêng đầu xem trên giường ngủ say người, ta muốn như thế nào mới có thể giúp ngươi à? Ngươi tỉnh lại có được hay không? Thật là nhiều người ở nhớ kỹ ngươi. Đáng tiếc vô luận nàng nghĩ gì, trên giường bệnh người đều không phản ứng chút nào. Ở phòng bệnh đợi 2 giờ sau, bọn họ chỉ có thể tiếp nối cáo tử. Xin lỗi, xem ra ta giúp không được gì. Giản Chi Diên tại cửa ra vào đối vị kia nữ công tác nhân viên nói. Không sao, đã rất cảm ơn các ngươi. Nữ công tác nhân viên thoạt nhìn cũng rất thất lạc, nhưng vẫn là gật cười. Trên đường về nhà, Giản Chi Diên xem Hoắc Thừa Uyên không nói lời nào, hỏi hắn, ngươi làm sao vậy? Ngươi có phát hiện hay không? Ngươi có thể nghe được tinh thần thể tương quan? Hoắc Thừa Uyên hỏi nàng. Giản Chi Diên thế này mới ý thức được, hôm nay bọn họ thảo luận tinh thần thể, nàng đều nghe được. Đây là có chuyện gì? Giản Chi Diên rất mê hoặc, ta đây có thể hay không cũng có thể nhìn thấy tinh thần thể? Nàng nói, liền bắt đầu trái phải nhìn quanh. Ở trong lòng ngươi? Hoắc Thừa Uyên nhắc nhở. Tiểu Sóc ngồi ở trong lòng nàng, cũng theo động tác của nàng tả hữu quay đầu. A a a, ta vì sao nhìn không tới chính ta? Giản Chi Diên lắc đầu. Nhìn không tới. Không nóng nảy. Hoắc Thừa Uyên an ủi, tất nhiên có thể nghe được sớm hay muộn hẳn là cũng có thể nhìn đến. Giản Chi Diên nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy tuy rằng khả năng sẽ xấu hổ gấp bội, nhưng có thể nghe được có thể nhìn đến tóm lại là việc tốt, liền cũng không hề rối rắm. Sau khi về đến nhà, Giản Chi Diên tiếp đến Trương Cục điện thoại, cố ý biểu đạt cảm tạ. Vốn Giản Chi Diên cảm thấy nếu vô dụng liền không cần lại đi nghe được Trương Cục chân thành nói lời cảm tạ, lại cảm thấy còn có thể lại thử xem. Ngày thứ 2 buổi tối, Giản Chi Diên sau khi tan việc lại đi bệnh viện, vẫn là không có hiệu quả. Nàng nghĩ đến đều đến, nếu không liền thử mãn 3 ngày đi. Ngày thứ 3 vẫn là không có hiệu quả, nàng lại muốn không phải là 5 ngày à, nếu là còn không có dùng liền không đi. 5 ngày sau, Giản Chi Diên lại nghĩ, làm gì không tập hợp một tuần đâu. Ngày thứ 7, Giản Chi Diên cảm giác mình thật sự bất lực, quyết định ngày mai không hề đi. Ai biết đường về nhà mới đi một nửa, liền nhận được Trương Cục điện thoại, nói Phó Cục trưởng tinh thần thể xuất hiện, hỏi nàng có thể hay không trở về nữa một chuyến. Giản Chi Diên vội vàng chạy trở về. Nàng là nhìn không tới, nhưng Hoắc Thừa Uyên có thể nhìn đến, trên giường quả nhiên nằm một cái thở thoi thóp sư tử con. Hắn gặp qua Thịnh Thanh tiểu chuột trắng, có một đoạn thời gian cơ hồ cũng là vô sinh cơ. Nhưng này chỉ sư tử con khoa trương hơn, chỉ lớn chừng quả đấm, toàn thân mau rơi hơn phân nửa, trên người còn có mắt trần có thể thấy miệng vết thương. Hắn nhanh chóng vẽ ra tấm đồ, đưa cho Giản Chi Diên. Giản Chi Diên nhìn xem cũng đau lòng, nhưng nàng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể cố gắng ở trong lòng mô phỏng một chút hai con tiểu động vật hô động. Tiểu Sóc hướng sư tử con rửa qua, đối với sư tử con miệng vết thương nhẹ nhàng thổi thổi, thụ thương nặng như vậy, nhất định rất đau à. Sư tử con nhìn tiểu Sóc liếc mắt một cái, không có gì phản ứng. Tiểu sóc lại lấy xóa tung đuôi to quét sư tử con đầu, mau mau cũng chọc thật đáng thương. Sư tử con thoáng nghiêng đầu, vẫn là không càng nhiều phản ứng. Giản Chi Diên tuy rằng nhìn không tới, nhưng có Hoắc Thừa Huyền tức thời cho nàng vẽ tranh, nàng cũng đại khái có thể nghĩ tới. Tiểu sóc lại phun ra một viên rất lớn hạt rẻ, đẩy đến sư tử con trước mặt, mời ngươi ăn ăn ngon. A, ngươi có phải hay không không ăn chay? Vậy ngươi nhanh tỉnh lại, ta mời ngươi ăn thịt thịt. Sư tử con nhìn xem khối kia hạt rẻ, như cũng không có gì phản ứng. Tiểu sóc lại thử thật nhiều hô động, sư tử con cũng không cho đáp lại. Giản Chi Diên đầu góc đã trống không, tiểu sóc cũng giống là mệt mỏi, một mông ngồi xuống, ôm chính mình mập mạp cái đuôi, thậm chí ngay cả bọt khí đều chẳng muốn luôn, trực tiếp cùng niệm kinh đồng dạng cằn nhằn, đừng ngủ, ngươi nhanh 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 tỉnh lại. Ngươi nhanh 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 tỉnh lại. Ngươi mau mau tỉnh lại. Ngươi nhanh tỉnh lại. Tỉnh lại. Lại đây. Tới. Hộ công vốn thật khẩn trương, lúc này đều xem cười, lại dẫn cổ vũ cùng an ủi giọng nói, trước sư tử con liền tính ngẫu nhiên đi ra, nhiều nhất đợi 1-2 phút cũng liền trở về. Hôm nay đã đợi rất lâu, đây là cái lớn vô cùng tiến bộ, nói rõ là hữu hiệu quả vất vả ngươi. Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh bỗng nhiên từ bên ngoài đẩy ra. Là Trương cục bận rộn xong công tác, không yên lòng bệnh viện bên này, cố ý tự mình chạy tới tìm hiểu tình hình, nàng hấp tốc, động tĩnh có chút lớn, vào cửa liền hỏi, thế nào? Tiểu sóc đều nhanh đem mình niệm ngủ rồi, bị động tĩnh này sợ tới mức một cái giật mình, có một chút từ trên giường búng lên, hét lớn một tiếng, ngủ cái gì mà ngủ? Đứng dậy nào. Sư tử con lại bị tiểu sóc hù đến, một giây biến mất không thấy gì nữa. Giản Chi Diên nhìn không tới, vẫn không cảm giác được cái gì, tiểu sóc thấy là Trương cục, cũng chậm thôn thôn lại ngồi xuống, tiếp tục nắm lông trên đôi mao, miệng còn tận chức tận trách ở niệm kinh, tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh. Những người khác lại không khỏi bắt đầu khẩn trương, sôi nổi nhìn chằm chằm trên giường ngủ say người, sợ không đem hắn đánh thức, ngược lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lại thấy nam nhân thật dài lông mi run rẩy, mày hơi hơi nhíu đứng lên, đôi mắt còn không có mở, đã dùng giọng khàn khàn có vẻ khó khăn phun ra vài chữ, "Hảo na." Chương 151, sư tử con. Phó cục trưởng bị đánh thức, dị năng cục từ trên xuống dưới đều vui vẻ hơn rồi, còn cho Giản Chi Diên phát bút tiền thưởng. Làm được Giản Chi Diên có chút ngượng ngùng, ta kỳ thật cái gì cũng không làm. Hoắc Thừa Uyên cho nàng miêu tả cảnh tượng lúc đó, nàng mãnh liệt hoài nghi, vị kia phó cục trưởng chính là ngủ rồi. Dị năng cục những người đó nếu là gan lớn điểm, sớm điểm đi cần nhận hắn, hắn sớm đã bị đánh thức. Tuy rằng một ngủ mấy tháng xác thật cũng có chút khoa trương, nhưng trừ đó ra, cũng không có cái gì tốt hơn giải thích. Đều là dị năng cục phó, có chút khác hẳn với thường nhân địa phương, cũng hợp lý a. Chỉ là đại gia đối xử bệnh nhân cẩn thận quá mức cẩn thận, nhường nàng nhặt của hời. Những người khác đối Giản Chi Diên thuyết pháp này, đều cười híp mắt gật đầu, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Sau đó tiếp tục dùng cảm ơn đái đức ánh mắt nhìn xem nàng. Giản Chi Diên, tính toán, bọn họ phi muốn đưa, nàng liền thu đi. Có thể là đối tiểu sư tử ấn tượng quá khắc sâu, hôm nay Giản Chi Diên tinh thần thể lại thay đổi, biến thành sư tử con, vẫn là hiếm thấy màu trắng sư tử. Đại khái là bởi vì còn không có nảy nở, sư tử con đầu tròn tròn não, hai cũng tròn vo liệp mao cũng còn không có mọc ra, đáng yêu đến muốn mạng, chính là không có gì thảo nguyên vua khí thế. Giản Chi Diên nhận lấy tiền thưởng về sau, sư tử con còn muốn che gì trương mà giống lên ra hai viên bọc khí, ta không phải yêu tiền nha, là sợ các ngươi lương tâm bất an. Trương cục cùng đã xuất viện phó cục trưởng liếc nhau, đều hiểu trong lòng mà không nói, đã hiểu, lần sau nếu như có chuyện lại tìm Giản Chi Diên hỗ trợ, chuẩn bị thêm chút tiền thưởng. Hai người tự mình đem Giản Chi Diên cùng Hoắc Thừa Huyên đưa ra dị năng cục, tận mắt thấy bọn họ lên xe rời đi. Giản Chi Diên từ cửa sổ thò đầu ra cùng bọn hắn vây tay từ biệt, chờ xe quay đầu, bọn họ không thấy được, nàng mới quay cửa xe lên. Cùng lúc đó, vẫn luôn nằm dạp trên mặt đất, thoạt nhìn rất bình tĩnh sư tử con mạnh bật dậy, điên cuồng vẫy đuôi, phát tài phát tài. Và ha 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 ha. Hoắc Thừa Huyên vừa quay đầu liền nhìn đến một màn này, cười đến đôi mắt đều cong lên đến, cố ý nói, chúc mừng phát tài. Cảm ơn. Giản Chi Diên quay đầu nhìn hắn, ta mời ngươi ăn cơm a, ngươi muốn ăn cái gì? Nàng một tay chống cằm, nghiêng đầu, xinh đẹp đôi mắt chợt lóe chợt lóe. Hoắc Thừa Huyên hầu kết lăn lăn, không giấu vết hít sâu một hơi, thoạt nhìn đặc biệt bình tĩnh nói, hai ngày trước Hứa Lâm không phải nói, Tây Ngoại thành Tân khai một nhà suối nước nóng Sơn Trang, bên trong đồ ăn ăn cực kỳ ngon sao? Nếu không chúng ta đi thử xem. Hắn nói đến suối nước nóng Sơn Trang thời điểm, lại nhẹ vừa nhanh, trọng âm đều đặt ở phía sau đồ ăn ăn cực kỳ ngon bên trên. Giản Chi Diên không có phát hiện dị thường, gật đầu, tốt, bất quá ngươi có thời gian rảnh không? Đương nhiên là có. Hoắc Thừa Huyên lấy điện thoại di động ra, ta hiện tại liền ăn bài, ngày mai sẽ đi. Hậu kỳ công tác tuy rằng bận rộn, nhưng là không tới 1-2 ngày nghỉ đều không rút ra được tình cảnh. Giản Chi Diên vốn muốn nói cũng không cần gấp gáp như vậy, thế nhưng ngẫm lại, hắn cũng hơn nửa năm không nghỉ ngơi hơn nữa, lúc này ngâm suối nước nóng mới thoải mái hơn. Chờ một chút, ngâm suối nước nóng. Một nam một nữ, không đúng, chính xác ra là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình nhân đi ngâm suối nước nóng, có phải hay không quá mập mờ một chút? Tốt. Hoắc Thừa Huyên vừa vặn vào thời điểm này ngẩng đầu, chúng ta ngày mai sẽ đi. Giản Chi Diên. Tốt. Đi thì đi thôi, cũng không phải chưa thấy qua lẫn nhau không mặc quần áo bộ dạng, ngâm suối nước nóng bao nhiêu còn xuyên điểm đây. Toàn bộ điện ảnh chụp ảnh trong lúc, bọn họ tuy rằng vẫn luôn ở cùng nhau, nhưng bởi vì sớm liền nói tốt, cho nên không có làm đến một bước cuối cùng. Thế nhưng trải qua Hoắc Thừa Uyên lần đó to gan nếm thử về sau, bọn họ cũng tốt vài lần nhịn không được, trừ một bước cuối cùng nên làm không nên làm đều làm. Giản Chi Diên cũng không phải ngốc tử, nàng có thể cảm nhận được mỗi lần có tiếp xúc thân mật thời điểm, Hoắc Thừa Uyên kỳ thật nhịn được rất vất vả. Đương nhiên, chính nàng cũng không phải hoàn toàn không có chờ mong. Được rồi, chính nàng cũng chờ mong. Điện ảnh chụp xong, bởi vì dị năng cục chuyện bên kia, hai người bọn họ mỗi ngày ban ngày bận bịu hậu kỳ, buổi tối thời gian đều tốn tại bệnh viện, cơ hồ không có gì thân mật thời gian. Hiện tại Hoắc Thừa Uyên đưa ra đi suối nước nóng Sơn Trang ăn cơm, chỉ sợ ăn cơm là giả, muốn làm điểm khác cái gì mới là mục đích. Buổi tối thu thập hành lý thời điểm, Giản Chi Diên một bên nói nhỏ mắng Hoắc Thừa Uyên tâm cơ boy, một bên đem mình nhất gợi cảm nhất xinh đẹp đồ bơi lật đi ra. Ngày thứ hai Giản Chi Diên ngon lành là ngủ nướng, nhanh giữa trưa mới rời giường. Tại trong nhà Hoắc Thừa Uyên sau khi ăn cơm chưa xong, hai người cũng không biết bận bịu cái gì sao, đông sờ một chút tây xem một cái, giày vò đã lâu mới chậm ung dung trước lúc xuất phát đi suối nước nóng Sơn Trang. Trên đường Giản Chi Diên còn tại trong đàn hướng Hứa Lâm hỏi thăm một chút suối nước nóng Sơn Trang có gì vui hàng ngủ. Giang Liên Y Lìa nhìn đến bọn họ muốn đi ngâm suối nước nóng, không ngừng hâm mộ, liên tục phát vài cái tin, các ngươi muốn đi ngâm suối nước nóng sao? Hâm mộ đến rơi lệ. GVG ta cũng hảo muốn đi. Đáng tiếc không có thời gian ô, Bạch Vân Đoan mang chiến đội xuất ngoại thi đấu đi, trong khoảng thời gian này đều không ở trong nước. Sai giờ quan hệ, lúc này liền tin tức đều không về, tự nhiên cũng liền không cách theo nàng cùng đi ngâm suối nước nóng. Giản Chi Diên vội vàng an ủi nàng, ta đi trước cho ngươi xem đường, chơi vui các ngươi lại đi. Nói không chừng không hảo ngoạn đâu, Hứa Lâm đồng học thẳng nam thẩm mỹ, không thể tin. Vừa mới nhiệt tình cho bọn hắn phát vài thiên công lược Hứa Lâm. Tại trong nhóm nói cười cười, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, cảm giác không qua bao lâu đã đến suối nước nóng Sơn Trang, nhưng kỳ thật hoàng hôn đã bắt đầu xuống dốc. Nhà này suối nước nóng Sơn Trang cách Nam Thành không xa lắm, là năm ngoái mới xây, năm trước vừa mới khai trường, nghe nói qua năm thời điểm sinh ý đặc biệt tốt, Giản Chi Diên vòng bằng hữu đều quét đã đến vài lần. Bất quá, hiện tại có thể là qua náo nhiệt nhất thời điểm, một đi ngang qua đến không thấy được mấy cái du khách. Tài xế theo Hoắc Thừa Uyên thời gian dài, việc này rất thuận thục, dừng xe sau liền quay đầu hỏi bọn hắn muốn số phòng, chuẩn bị đi trước đài tiến hành vào ở ngươi tiến hành chính ngươi muốn làm sao chơi chơi như thế nào, không cần phải để ý đến chúng ta. Hoắc Thừa Uyên chỉ đem tài xế số phòng phát cho hắn, có chuyện ta sẽ gọi ngươi. Tài xế cũng không phải ngốc tử, đáp ứng một tiếng, thức thời đi nha. Hoắc Thừa Uyên cầm lên vật phẩm tùy thân, cùng Giản Chi Diên cùng nhau xuống xe. Hai người đi đến trước đài nơi tiếp đãi, đang muốn tiến lên, chợt nghe phía sau có thanh âm quen thuộc đang gọi hắn nhóm, Hoắc tiên sinh. Giản tiểu thư. Giản Chi Diên vừa quay đầu lại, nhìn đến một cái ngoài dự liệu người quen, Hạ Tư Chu. Hắn một thân đồ tây dày da, bên người còn một mực cung kính đứng mấy cái nhân viên công tác, như là ở báo cáo công tác bộ dạng. Lúc này Hạ Tư Chu phất phất tay, mấy cái kia nhân viên công tác liền bỏ đi. Không nghĩ đến các ngươi lại có thời gian đến ngâm suối nước nóng, hoan nghênh hoan nghênh. Hạ Tư Chu đi tới, cười chào hỏi, lại liếc nhìn Giản Chi Diên trên đầu, một mình chào hỏi, hoan nghênh sư tử con. Nghe được cái này chào hỏi, Giản Chi Diên biểu tình khẽ động, sư tử con vốn là ghé vào trên đầu nàng lúc này cũng đứng lên, hữu hảo hướng Hạ Tư Chu vẫy vẫy đuôi, cảm ơn người nhà. Hoắc Thừa Uyên bắt đến Hạ Tư Chu trong lời nói trọng điểm, này suối nước nóng Sơn Trang là Hạ tổng mở ra. Đúng vậy, cảm tạ cổ động. Hạ Tư Chu gật gật đầu, quay đầu phân phó trước đài, cho bọn hắn đổi tốt nhất phòng. Hoắc Thừa Uyên là ở trên mạng đặt phòng, nhưng loại địa phương này bình thường tốt nhất phòng cũng sẽ không trực tiếp treo lên đi. Trước hắn hỏi qua Hứa Lâm, Hứa Lâm không biết lao bản là ai, hắn cũng không có nhiều đi hỏi thăm, vốn là tính toán đến nơi lại xem có thể hay không đổi thành tốt hơn phòng. Hiện tại Hạ Tư Chu chủ động lấy lòng, hắn liền không ngăn cản. Mặc dù ở theo đuổi Giang Liên Y gì trên chuyện này, bọn họ đều chạm Bạch Vân Đoan, nhưng nói thực ra, Hạ Tư Chu cũng không có làm cái gì quá phận sự tình. Nhất là đang xác định Giang Liên Y gì cùng với Bạch Vân Đoan về sau, hắn liền không còn có dây dưa. Bất quá, Hạ Tư Chu sản nghiệp dính đến giới giải trí, ngẫu nhiên vẫn là sẽ chạm mặt. Chỉ là trở ngại Giang Liên Y gì cùng Bạch Vân Đoan, đại gia cơ bản đều là duy trì mặt ngoài lễ phép. Hôm nay việc này là ngoài ý muốn, nhưng là không cần thiết tị hiểm đến cự tuyệt Hạ Tư Chu hảo ý, dù sao cũng là trong sách nam chủ, mặc dù ở tình cảm phương diện cùng trong sách có chút sai lệch, gia nghiệp lại là Hạ Tư Chu thật kiếm xuống dưới nhân phẩm cùng năng lực không có gì đại tỷ vết. Liên tính không thể trở thành bằng hữu, cũng không có tất yếu đem quan hệ làm được dương cùng bạc kiếm. Huống chi, bọn họ đến ngâm suối nước nóng là vì hưởng thụ, đương nhiên muốn tuyển tốt nhất phòng. Hoắc Thừa Uyên tiếp thu Hạ Tư Chu an bài, mấy người lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, Hạ Tư Chu cũng không có muốn cùng bọn hắn thâm giao ý tứ, đẩy chính mình còn có việc, trước hết ly khai Sơn Trang. Giản Chi Diên cùng Hoắc Thừa Uyên lúc này mới tại nhân viên công tác dưới sự hướng dẫn của tiến đến vào ở Hạ Tư Chu cho bọn hắn an bài là một cái tư mật sân, trên đường sẽ không có những người khác. Hoắc Thừa Uyên nắm Giản Chi Diên cánh tay, Giản Chi Diên im lìm đầu đi theo hắn đi về phía trước, trong tay nâng di động cùng Giang Liên Y Lìa nói chuyện tiếm. Giản Chi Diên, chúng ta đến suối nước nóng Sơn Trang, bất quá các ngươi vẫn là đừng đến. Giang Liên Y Lìa, hoàn cảnh không tốt sao? Vẫn không thể cam đoan riêng tư. Giản Chi Diên, không, hoàn cảnh rất tốt, cũng đủ tư mật, cái gì cũng tốt, chính là không thích hợp ngươi. Giang Liên Y Lìa, vì sao a? Giản Chi Diên, ta sợ ngươi đến rồi, Đoan Thần sẽ nổi điên. Nàng là tồn tâm tư cố ý đùa Giang Liên Y Lìa, những lời này cũng chỉ là biểu đạt Bạch Vân Đoan sẽ ăn dấm chua ý tứ, nhưng Giang Liên Y Lìa hiển nhiên hiểu lầm ý của nàng. Giang Liên Y Lìa, Hoắc Tiên Nhi nổi điên. Giang Liên Y Lìa, bất quá, nhanh như vậy sao? Giang Liên Y Lìa, ngươi còn có thể phát tin tức. Giản Chi Diên, Giản Chi Diên, vốn muốn cùng nàng nói lao bản là ai, hiện tại lười nói, tốt nhất bọn họ cũng tới, lại chạm thượng Hạ Tư Chu, nghĩ một chút liền rất phấn khích. Nàng thích xem tu la chàng. Giản Chi Diên thu hồi di động, vừa ngẩng đầu vừa vặn đâm vào Hoắc Thừa Uyên trong tầm mắt, lúc này mới chú ý bọn họ đã đến gian phòng. Đang nói chuyện gì? Hoắc Thừa Uyên chú ý tới nàng biểu tình có chút vi diệu, thuận miệng hỏi một câu. Không có gì. Giản Chi Diên phản ứng lại có hơi lớn, ta nhìn xem phòng, hoa. Không tệ a, xem ra Hạ Tư Chu không tàng tư. Nàng cố gắng biểu hiện tự nhiên, muốn nói sang chuyện khác, nhưng nàng lại quên mất, nàng tinh thần thể căn bản không giấu được. Sư tử con nâng lên hai cái chân trước, ôm chặt đầu, muốn đem chính mình giấu đi, thế nhưng bọn khí lại trôi dạt đến Hoắc Thừa Uyên trước mắt, cái gì đều không trò chuyện. Không trò chuyện ngươi nhanh, cũng không nói ngươi không được. Hoắc Thừa Uyên, xem ra, hắn xác thật cần thật tốt chứng minh mình. Chương 152, sư tử con. Trong phòng bố trí đến rất xinh đẹp, dùng thiết bị vật trang trí cũng đều xa hoa tinh xảo, nhìn ra, Hạ Tư Chu cho bọn hắn an bài, đúng là tốt nhất phòng. Nói phòng có thể không quá chuẩn xác, bởi vì Giản Chi Diên đi ra mới phát hiện, đây thật ra là cái tiểu viện. Trong viện trồng đầy hoa tươi cây xanh, suối nước nóng hòa hợp đoàn đoàn xương trắng, tựa thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Giản Chi Diên còn phát hiện, viện này cũng không tiểu, bên trong có phòng tập thể thao, phòng ghi âm, phòng bài. Thế nhưng, chỉ có một phòng ngủ. Rất hiển nhiên, đây là cố ý lưu cho phu thê hoặc là tình nhân lại. Chỉ là, nếu như là tình nhân hoặc là phu thê đến ở, vì cái gì sẽ đi tập thể hình đánh bài? Luôn cảm giác có điểm là lạ. Muốn vào xem một chút sao? Hoắc Thừa Uyên đi theo sau nàng, nhìn nàng đứng ở phòng tập thể thao cửa không nhúc nhích, hỏi: "Không được." Giản Chi Diên quay đầu đi ra ngoài, "Ta có chút đói bụng, đi ăn cơm đi." Sư tử con cũng xoay người, đem nàng ý nghĩ trong lòng điểm ra đến, không biết vì sao, cái này phòng tập thể thao tổng cho ta một loại không quá nghiêm chỉnh cảm giác. Vẫn là không nhìn. Hoắc Thừa Uyên nguyên bản còn đang suy nghĩ chuyện lúc trước, không có làm sao chú ý mấy thứ này, chỉ là đơn thuần cùng Giản Chi Diên đi đi, lúc này nhìn đến sư tử con lời nói, mới thăm dò hướng trong phòng tập thể thao mắt nhìn. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là một đôi hồng nhạt bằng da vòng treo. Hoắc Thừa Uyên tuy rằng không kinh nghiệm, nhưng hắn dù sao cũng là lăn lộn giới giải trí đồng thời còn là cái thành công thương nhân, muôn hình muôn vẻ người đều tiếp xúc qua, nhiều kỳ ba sự tình cũng đều nghe nói qua. Cho nên, Giản Chi Diên chẳng qua là cảm thấy không thích hợp, hắn là nháy mắt liền nghĩ minh bạch bên trong này sợ đều không phải đứng đắn dụng cụ tập thể thao, càng nhiều là món đồ chơi tính chất. Hoắc Thừa Uyên, hắn lắc đầu, đem một ít không nên xuất hiện hình ảnh bỏ ra đầu óc, dù sao cũng là lần đầu tiên, hắn cũng không dám chơi quá ngang tàng. Lấy lại bình tĩnh, Hoắc Thừa Uyên mới theo Giản Chi Diên lời nói hỏi, "Tốt, ngươi muốn tại trong viện ăn, vẫn là đi phía ngoài phòng ăn ăn?" Đi bên ngoài ăn đi. Giản Chi Diên tuy rằng không Hoắc Thừa Uyên suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là cảm thấy hiện tại bầu không khí có chút quá mức cái muội, vừa lúc đi một vòng, nhìn xem Hứa Lâm nói những kia cảnh điểm cùng hạng mục. Liên tính chuẩn bị kỹ càng, đó cũng là buổi tối sự tình. Khó được ra ngoài chơi một lần, vẫn là nhiều đi đi nhìn xem tốt. Hoắc Thừa Uyên đương nhiên không ý kiến, hai người lược thu thập một chút, liền ra sân, chuẩn bị đi sơn trang phòng ăn ăn cơm. Mới vừa đi tới cửa sân, tiểu viện trang bị tư nhân quản gia liền chạy tiến lên đây, hỏi thăm bọn họ nhu cầu, biết được bọn họ chỉ là muốn đi ra ngoài ăn cơm, nhiệt tình chỉ đường, còn hỏi có cần hay không cùng đi. Hai người lắc đầu, quản gia lại tận chức tận trách giảng giải một chút sơn trang phân bố. Tổng thể đến nói, đại khái chia ba cái khu vực, một là quần chúng khu vực, ai cũng có thể đi, một là giải trí chuyên khu, chủ yếu tiếp đãi minh tinh cùng một ít nhân vật công chúng, còn có một cái là thương vụ chuyên khu, nói đơn giản một chút, chính là các lão đại nói chuyện làm ăn địa phương, bảo mật tính so giải trí chuyên khu còn tốt. Quản gia ý tứ, bọn họ có thể trực tiếp đi thương vụ chuyên khu chơi. Nhưng Giản Chi Diên cùng Hoắc Thừa Uyên lại không muốn đi xem người khác nói chuyện làm ăn, đương nhiên bọn họ tuy rằng đã sớm công khai, cũng không muốn đi nơi nào đều bị chụp, cho nên cuối cùng đi giải trí chuyên khu. Không hổ là giải trí chuyên khu, mặc dù là vì bảo mật, đáng chơi tính cũng rất mạnh. Từ ba đến tiệm sách, từ cờ tờ vờ đến đu quay, dù sao có thể nghĩ tới hạng mục, bên này cơ hồ đều có, chiếm diện tích cũng lớn nhất. Hai người mắt nhìn bản đồ, đi trước phòng ăn ăn cơm. Trên đường trừ nhân viên công tác, vậy mà một cái du khách cũng không thấy. Chẳng lẽ trước vòng bằng hữu những kia đều là cầm sao? Giản Chi Diên không hiểu rõ lắm, theo lý thuyết, liền tính bây giờ là mùa hế hàng, cũng không đến mức nhạt thành như vậy đi. Lại nói, này suối nước nóng sơn trang vừa thấy chính là làm kẻ có tiền sinh ý, bọn họ đại bộ phận thời điểm lại đây đều không phải thật chơi. Tự nhiên cũng liền không phân mùa hế hàng mùa thịnh vượng. Một cái du khách đều nhìn không tới, là thật có chút kỳ quái. Hoắc Thừa Uyên mơ hồ có cái suy đoán, nhưng hắn không nói, chỉ là nói, kia Hứa Lâm chính là lớn nhất cầm. Đúng nga. Giản Chi Diên cười nói, hỏi một chút hắn thu bao nhiêu tiền. Vẫn là đợi hạ hỏi lại đi. Hoắc Thừa Uyên giữ chặt tay nàng không tùng, phòng ăn đến. Chính xác ra, là một cái phòng ăn đàn, thật nhiều trang trí nội thất tu tinh xảo nhà ăn nhỏ tập hợp một chỗ. Liếc mắt một cái nhìn sang, cũng không có cái gì ăn cơm người. Hai người chọn một nhà bản địa đồ ăn, điểm vài đạo bảng hiệu đồ ăn. Vốn không báo cái gì hy vọng. Dù sao bọn họ hiện tại thường ở Nam Thành, đối bản đồ ăn vẫn hơi hiểu biết, nhưng không nghĩ đến, nguyên liệu nấu ăn vẫn là những kia nguyên liệu nấu ăn, hương vị lại cùng bình thường ăn không giống. Xem ra ta bình thường ăn bản địa đồ ăn không phải rất chính tông a. Giản Chi Diên có chút kinh ngạc, ngược lại là cùng ngươi làm đồ ăn hương vị giống nhau đến mấy phần. Hoắc Thừa Uyên mắt nhìn chủ quán bảng hiệu, nói, đây là khi còn nhỏ hương vị, hiện tại chúng ta thường ăn những kia tiệm, không ít là trải qua thay đổi. Cửa hàng này hương vị tương đối chính tông, Hạ Tư Chu ngược lại là tốn không ít tâm tư. Nhắc tới khi còn nhỏ, sợ hắn nhớ tới không tốt nhớ lại, Giản Chi Diên theo hắn lời nói cảm thán. Không hổ là Hạ tổng. Ý của nàng là, không hổ là trong sách nam chủ, làm buôn bán quả thật có một tay. Kết quả vừa dứt lời, liền phát hiện Hoắc Thừa Uyên nhìn lại, ánh mắt kia có chút vi diệu. Giản Chi Diên nháy mắt xem hiểu hắn ý tứ, vùi đầu ăn cơm không để ý hắn, sư tử con lại hướng Hoắc Thừa Uyên ném qua một khối gặm qua xương gà, nhìn, cái gì vậy? Đó là độc thuộc tại Bạch Vân Đoan giấm chua, ngươi không cần tổng cùng hắn đoạn. Ngươi muốn uống ta nhường lão bản cho ngươi thượng một đại bầu rượu. Sau đó lão bản có thể là khách hàng có ít, liền nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, cũng chú ý tới này đó bá khí. Một lát sau, lão bản tự mình lại đây bên trên mấy phần ăn vặt, nói là tặng phẩm. Chờ lão bản rời đi, Giản Chi Diên đem ăn vặt lấy ra, phát hiện bên trong nhiều thả mấy túi giấm chua. Nàng miễn cưỡng nhịn được, sư tử con lại cười đến la lộn, lão bản thật là một cái người tốt á ha 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 nha. Hoắc Thừa Uyên, đến qua bữa tối, hai người mang theo lão bản đưa tặng không ăn xong ăn vặt, chậm ung dung đi trở về. Đi không bao xa, chợt nghe một trận huyên náo. Nha, rốt cuộc có du khách sao? Giản Chi Diên tò mò quay đầu nhìn quanh. 4-5 cái nhìn quen mắt nữ nghệ sĩ hướng bên này chạy tới, mỗi người đều mặc cực kỳ thanh lương, thoạt nhìn như là chuẩn bị đi ngâm suối nước nóng. Hoắc Thừa Uyên nghe được thanh âm vốn cũng theo quay đầu thấy thế lập tức trở về quay đầu đi. chúng ta vẫn là đi đi. Giản Chi Diên nhỏ giọng nói. Chi Chi, Hoắc lão sư. Mấy vị tiên nữ nghệ sĩ lại nhận ra bọn họ, sôi nổi chào hỏi. Như thế không dễ đi, đại gia tuy rằng không quen, nhưng có vài vị cũng là đã gặp mặt. Hai người dừng lại, chờ những người kia đến gần, mới phát hiện các nàng sau lưng còn theo nhiếp ảnh gia. Các ngươi ở ghi tiết mục a? Giản Chi Diên hơi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Hoắc Thừa Uyên. Hoắc Thừa Uyên nâng tay lên, đem nàng chán hai cây phát ra đường đến sau thai, cười nói, yên tâm, rất xinh đẹp. Giản Chi Diên, sư tử con tại chỗ giẫm chặt chân, ai hỏi ngươi cái này? Làm được người khác cho rằng ta để ý nhiều bề ngoài đồng dạng, cho nên thật sự xinh đẹp không? Bọn họ lúc này còn không biết, mấy vị tiên nữ nghệ sĩ không chỉ là ở tham gia tiết mục, vẫn là một tập phát sóng trực tiếp truyền hình thực tế, lúc này làn đạn trực tiếp nổ. A a a a, ta thấy được cái gì? Sư tử con, thật là đáng yêu đi. Rùa chọc, Chi Chi cùng nàng tinh thần thể vẫn là đồng dạng đáng yêu. Đáng tiếc chúng ta nhìn không tới, Hoắc Thừa Uyên cũng quá hạnh phúc bá. Hai người vậy mà vụng trộm chạy tới nghỉ phép. Này mãn màn hình phấn hồng phao phao ở sở. Nhất định là bởi vì ta ngày hôm qua cho lão mãi mãi nhường chỗ ngồi mới sẽ nhìn đến tốt đẹp như vậy hình ảnh. Suối nước nóng sơn trang hiện trường, Giản Chi Diên vẫn duy trì mỉm cười, cùng mấy vị kia nữ nghệ sĩ chào hỏi. Có người đáp lại nàng, nói là ở ghi tiết mục, vẫn là cái luyến tống. Nữ khách quý cùng nam khách quý lần đầu tiên gặp mặt, liền an bài ở suối nước nóng sơn trang chạy suối nước nóng, quả thật có bạo điểm. Giản Chi Diên mơ hồ nghĩ tới, trong sách là sách ra như vậy một tập truyền hình thực tế, lấy lớn mật thu nhiệt độ, bất quá không có chính mặt miêu tả, cho nên Giản Chi Diên cũng không biết có nào khách quý. Tuyệt đối không nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp được. Kia các ngươi tiếp tục, chúng ta sẽ không quấy rầy. Giản Chi Diên cùng các nàng kéo dài khoảng cách. Bên cạnh đạo diễn vội vàng nói, chúng ta là luyến tống, nhị vị là nổi danh mẫu mực tình nhân, nếu đã có duyên gặp, không biết nhị vị có hứng thú hay không, tới khách mời mấy phút, cho chúng ta khách quý cung cấp một chút ý kiến. Mấy vị kia nữ khách quý biểu tình lập tức cũng có chút vi diệu, Giản Chi Diên cùng Hoắc Thừa Uyên đến, không thể nghi ngờ sẽ vì tiết mục gia tăng nhiệt độ. Thế nhưng, hai người bọn họ đến, ai còn nhìn các nàng a? Xin lỗi. Hoắc Thừa Uyên không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, chuyện tình cảm, chúng ta sợ là không cho được ý kiến gì. Giản Chi Diên không nhiều lời, chỉ là theo gật đầu, đúng vậy à, tự chúng ta cũng là tình cảm tay mới. Ngượng ngùng, thật sự giúp không được gì. Này đạo diễn có chút kê tặc, cố ý ở trước màn ảnh nói hữu duyên gặp khách mời gì đó, không phải liền là tưởng không trả tiền khiến hắn lượng đi cho tiết mục chế tạo nhiệt độ sao? Lại nói, liền tính cho nhiều tiền hơn nữa, bọn họ cũng không có khả năng chạy tới suối nước nóng cho người chỉ điểm tình cảm, quả thực không hiểu đấu. Giản Chi Diên ngoài miệng không nói ra, nhưng nàng biết mình tinh thần thể sẽ bại lộ, cố ý nghĩ đến cẩn thận một chút. Vì thế đại gia liền nhìn đến, sư tử con mạnh nhảy dựng lên, há to miệng giống to một tiếng, sau đó bắn liên thanh dường như phun ra một chuỗi bạc khí, nơi này căn bản không phải đi thang chỉ phương hướng. Như thế nào khi rảnh rỗi gặp không được? Các ngươi cố ý a? Không nghĩ trả tiền, còn muốn đạo đức bắt cóc chúng ta có phải hay không? Ngươi này đạo diễn một chút cũng không phúc hậu. Thật xin lỗi, chúng ta không hẹn. Này đạo diễn cũng là nghe nói hai người bọn họ ở trong này du lịch, lên điểm ý đồ xấu, quên Giản Chi Diên tinh thần thể luôn luôn không khách khí. Bây giờ tại phát sóng trực tiếp trung bị chọc thủng tiểu tâm tư, lập tức liền rất xấu hổ. Cố tình Giản Chi Diên còn một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng, cười nói, chúng ta đây liền đi trước chúc các ngươi tiết mục thuận thuận lợi lợi. Dạ tỉnh cầu vồng. Nói xong cũng cùng Hoắc Thừa Uyên nắm tay rời đi. Kia đạo diễn còn muốn nói điều gì, liền nhìn đến sư tử con quay đầu, lại giống lên một tiếng, không được lại đến quấy rầy chúng ta hẹn hò. Không thì ta hung các ngươi a. Ngao. Chương 153, phiên ngoại xong. Giản Chi Diên không có thể khống chế chính mình tinh thần thể, đặc biệt không có thể khống chế tinh thần thể khi nào xuất hiện, không có thể khống chế tinh thần thể không nói một ít lời. Thế nhưng, muốn cho tinh thần thể biểu đạt một ít ý nghĩ của mình, nàng đại bộ phận thời điểm vẫn có thể làm đến. Nàng biết những người đó ở ghi tiết mục, nhưng cũng không biết là phát sóng trực tiếp, cho nên cố ý nhường tinh thần thể nói lời trong lòng. Dù sao tinh thần thể không thể ở trong video, liền mấy người kia, nhìn đến liền nhìn đến, nàng vốn chính là nói cho bọn họ xem. Hoắc Thừa Uyên thì là căn bản nghĩ cũng không nghĩ qua, có phải hay không là phát sóng trực tiếp chuyện này. Hắn cảm thấy Giản Chi Diên cùng sư tử con đều siêu cấp đáng yêu, người khác nhìn đến cũng chỉ sẽ khen. Chẳng qua trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, bọn họ cũng không muốn sẽ ở bên ngoài đi dạo, sợ gặp lại tiết mục tổ người, lại bị dây dưa. Hai người trở lại đơn độc tiểu viện, vừa lúc thu thập một chút đi ngâm suối nước nóng. Giản Chi Diên kéo ra dương hành lý, nhìn đến bản thân kiện kia khêu gợi đồ bơi, lập tức ngượng ngùng dâng lên, nháy mắt liền quên bên kia tiết mục tổ chuyện. Làm sao vậy? Hoắc Thừa Uyên giống như phía sau có mắt, rõ ràng ở thu thập mình hành lý, đột nhiên quay đầu lại hỏi nói. Không có gì. Giản Chi Diên phục hồi tinh thần, đem đầu hắn đẩy trở về, sau đó một phen chộp lấy đồ bơi, ôm vào trong ngực, vội vàng chạy vào phòng tắm, ta trước thay quần áo. Sư tử con còn đồng bộ quay đầu, hướng Hoắc Thừa Uyên ngoài mạnh trong yếu há miệng hung một chút, không cho ngươi nhìn lén đảo. Không thì cào ngươi. Hoắc Thừa Uyên, chẳng lẽ hai người bọn họ đợi một hồi không phải ở một cái trong buồn ngâm sao? Giản Chi Diên mới mặc kệ nhiều như vậy, đợi một hồi xấu hổ chờ một hồi rồi nói, hiện tại nàng không muốn bị hắn nhìn đến. Thay xong đồ bơi, Giản Chi Diên đối với gương chiếu chiếu, phát hiện so chỉ nhìn một cách đơn thuần quần áo còn muốn gợi cảm, lại càng không biết xấu hổ. Nàng từ trong phòng tắm cầm cái khăn tắm, nghiêm kín đắp lên người, sau đó mới chậm rãi kéo cửa ra. Hoắc Thừa Uyên trực tiếp ở trong phòng đổi xong quần áo, bất quá hắn cũng chùm khăn tắm, chỉ có thể nhìn thấy một đôi cẳng chân. Giản Chi Diên, nàng phi thường song tiêu nghĩ, đều nam nữ bằng hưu về phần phòng được như thế kín sao? Vì thế sư tử con cũng không có nhịn xuống, khinh bị hướng Hoắc Thừa Uyên vẫy vẫy cái đuôi, quỷ hẹp hỏi. Bất quá ta vốn cũng không muốn xem. Hoắc Thừa Uyên thiếu chút nữa cười ra tiếng, bất quá hắn không biểu hiện ra ngoài, giả vờ cái gì cũng không biết, đổi xong. Vậy chúng ta đi. Giản Chi Diên đáp ứng một tiếng, cố ý ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước, tỏ vẻ trấn định. Hoắc Thừa Uyên dừng ở mặt sau, bị nàng áo choàng tắm hạ hai cái được không phát sáng cẳng chân đong đưa hoa mắt, ngăn cách hai giây mới chú ý tới, nàng cũng không biết là quên vẫn là cố ý, vậy mà không đi giày. Hoắc Thừa Uyên tiến lên hai bước, đem nàng ôm ngang lên tới. Giản Chi Diên vô cùng giật mình, hai cái đùi treo tại hắn khuỷu tay, đong đưa lợi hại hơn, chấm như tuyết bản chân gắt gao co lại, ngươi làm gì? Sư tử con cũng gấp được tại chỗ dậm chân. Bên ngoài cục đá nhiều, ngươi để chân trần nếu là đã bị thương, đợi còn thế nào ngâm suối nước nóng? Hoắc Thừa Uyên nói. Giản Chi Diên đầu ngón chân vặn vẹo vài cái, vừa quay đầu ôm chặt Hoắc Thừa Uyên cổ. Hoắc Thừa Uyên dừng một chút, tiếp tục đi về phía trước. Đến thang chỉ một bên, Hoắc Thừa Uyên mới đưa Giản Chi Diên buông ra. Sư tử con vẫy vẫy cái đuôi, ôm chân trước hướng Hoắc Thừa Uyên diêu a diêu, chuyển qua chuyển qua. Hoắc Thừa Uyên cười thầm một tiếng, cũng là rất phối hợp, giả vờ quan sát, xoay người sang chỗ khác. Nghe được sau lưng truyền tới tiếng vang khẽ, hắn nhanh chóng quay đầu, nhưng mà Giản Chi Diên đã thật nhanh trượt vào trong bể. Nàng khó hiểu đắc ý, nghiêng đầu hướng hắn cười. Đáng tiếc nàng không chú ý tới, trong ao này thủy trong veo thấy đáy, cho nên Hoắc Thừa Uyên liếc mắt một cái liền nhìn ra, nàng xuyên đồ bơi là phân thể thức, bắt đầu phập phồng nằm gợn sóng bên dưới, càng thêm gợi cảm xinh đẹp. Hầu kết trên dưới lăn lăn, Hoắc Thừa Uyên chậm rãi cởi bỏ trên người mình áo choàng tắm. Giản Chi Diên ánh mắt dính lên đến, nhìn chằm chằm bộ ngực hắn, đến cơ bụng, xuống chút nữa thời điểm bỗng nhiên liền đỏ bừng mặt, quay đầu đi. Hoắc Thừa Uyên xuống thủy, cùng nàng cách điểm khoảng cách, hỏi, muốn ăn ít đồ sao? Ta không ăn. Giản Chi Diên qua loa lắc đầu, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn đi. Hoắc Thừa Uyên ừ một tiếng, nói, ta phao phao lại ăn. Giản Chi Diên nhìn hắn quá phận quy củ, còn có chút không có thói quen, tìm đề tài nói, ngươi xem trọng cái kia tiết mục sao? Cái gì? Hoắc Thừa Uyên nhất thời không phản ứng kịp, liền cách vách cái kia liên tống. Giản Chi Diên nhắc nhở. Hoắc Thừa Uyên nghĩ tới, lắc đầu nói, không coi trọng. Vì sao? Giản Chi Diên cũng tại học tập ánh mắt hắn, nam nữ khách quý trực tiếp ở suối nước nóng gặp mặt, lưu lượng khẳng định rất lớn. Hoắc Thừa Uyên nói, loại này lưu lượng không thể liên tục, cũng mang không đến tốt tài nguyên. Hai người liền đề tài này thảo luận hơn 10 phút, Giản Chi Diên triệt để trầm tĩnh lại. Hoắc Thừa Uyên chợt hướng nàng đi qua. Ngươi làm cái gì? Giản Chi Diên chờ hắn đi đến trước mặt, mới phát giác được không đúng. Hoắc Thừa Uyên túi người xuống dưới, cắn nàng ướt át hồng diễm môi, thấp giọng nói, pha tốt, bắt đầu ăn. Giản Chi Diên. Sư tử con vốn đã buồn ngủ, lúc này cọ một chút nhảy dựng lên, trốn vào bên cạnh trong bụi cỏ. Nhìn không tới tinh thần thể, Hoắc Thừa Uyên vừa lúc có thể tâm không tạp niệm, bàn tay hắn đến dưới nước, chế trụ Giản Chi Diên mảnh khảnh vòng eo, không cho nàng dãy rủa cơ hội. Suối nước nóng trong vốn là sương mù bốc hơi, Giản Chi Diên rất nhanh bị thân đến cả người mệt mỏi. Nàng vươn ra mềm nhũ tay, đẩy hắn một phen, đừng ở chỗ này. Tuy rằng khu nhà nhỏ này rất tư mật, môn từ bên trong khóa lại sau ai đều vào không được, nhưng nàng vẫn cảm thấy quá lớn mật không thích ứng. Tốt, chúng ta đi lên giường. Hoắc Thừa Uyên cũng không có tưởng lần đầu tiên liền chơi như thế dã, một phen ôm lấy Giản Chi Diên, hướng phòng bên trong đi. Hắn là đứng ôm Giản Chi Diên luôn cảm giác chính mình sẽ rất xuống, theo bản năng nâng lên hai chân, cuốn lên hông của hắn. Sau đó, cũng cảm giác chính mình làm kiện chuyện ngu xuẩn. Nhưng này loại thời điểm, nàng cũng không lại buông ra. Một đường lắc lư trở lại phòng ngủ, Giản Chi Diên hai má đã bạo hồng, cả người đều nhanh hóa thành nước. Hoắc Thừa Uyên đem nàng phóng tới trên giường, túi người dán lên, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, bảo, ngươi thật đẹp. Giản Chi Diên bị hắn mài đến ngón chân hung hăng bắt lấy sàng đan. Hoắc Thừa Uyên còn muốn nói điều gì, chợt nghe sư tử con thanh âm, a, ngươi có thể hay không đừng lề mề. Hoắc Thừa Uyên. Hoắc Thừa Uyên không hề nói nhảm, bắt đầu dùng hành động chứng minh chính mình. Trong tiểu viện đặc biệt yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có một hai tiếng côn trùng kêu vang, bởi vậy các loại ái mỗi tiếng vang liền đặc biệt rõ ràng. Rất lâu sau đó, liền côn trùng kêu vang đều không có, cũng không biết là nghỉ ngơi vẫn là cảm thấy thẹn thùng. Giản Chi Diên bị Hoắc Thừa Uyên ôm đi tắm rửa một cái, bởi vì không quá thuần thục, đem tóc cũng làm ướt. Hoắc Thừa Uyên đem nàng đặt về trên giường về sau, phi thường tự giác cầm chúng gió đến thổi. Giản Chi Diên vốn là rất ngượng ngùng nhưng vốn là mệt đến không được, lại bị gió nóng vừa thổi, dần dần liền bắt đầu mệt rã rời. Chờ Hoắc Thừa Uyên thổi xong tóc vừa thấy, người đã ngủ rồi. Hoắc Thừa Uyên ở nàng chán hôn một cái, đem người nhét vào trong ổ chăn, chính mình đi rửa mặt một phen, lại trở về ôm Giản Chi Diên ngủ. Giản Chi Diên không thể một giấc ngủ thẳng hướng đông, nàng là bị khát tỉnh. Mở mắt ra lại phát hiện bên cạnh có ánh sáng sáng, mơ mơ màng màng nhìn sang, tựa hồ là Hoắc Thừa Uyên đang nhìn di động. Ta đánh thức ngươi. Hoắc Thừa Uyên vội vàng tắt điện thoại di động, xin lỗi hỏi. Không, ta nghĩ uống nước. Giản Chi Diên lúc này đã quên lung túng, thuận miệng nói, mấy giờ rồi? Ngươi như thế nào không ngủ được? Đang nhìn cái gì? Hoắc Thừa Uyên đứng dậy vì nàng đổ ly nước, đưa tới trong tay nàng mới theo thứ tự trả lời vấn đề. 3 giờ sáng, ta thật sự hưng phấn, ngủ không được, đang nhìn Hot Seat. Chúng ta lên Hot Seat. Tại sao lại lên Hot Seat? Giản Chi Diên vừa uống mép nước hỏi. Hoắc Thừa Uyên nói, cách vách kia liên tống là phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp làm sao? Giản Chi Diên nói được nửa câu, đột nhiên nhớ ra nàng thông qua tinh thần thể biểu đạt ý tứ, lập tức liền bị sặc, khụ. Chậm một chút uống. Hoắc Thừa Uyên vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Giản Chi Diên tỉnh lại qua một hơi, trực tiếp theo trong tay hắn lấy qua di động, khẩn cấp nhìn Hot Seat. Uyên Diên tướng ôm ngâm suối nước nóng cái từ này điều quả nhiên ở nóng một. Ta thật hận. Vừa mới rời khỏi, không thấy được sư tử con. Sư tử con thật sự lớn đáng yêu. Nhìn đến video đã có thể não bổ ra lúc đó hình ảnh, chi chi thật đáng yêu. Uyên Diên tướng báo chân hào đập. Ngâm suối nước nóng a, não bổ 10 vạn tự tiểu hoàng văn. Giản Chi Diên yên lặng đưa điện thoại di động lại nhét Hoắc Thừa Uyên trong tay. Xem ra bạn trên mạng đối với nàng còn là khoan dung, này liền đủ rồi, không cần thiết nhìn nữa. Không cần lo lắng, ngươi đã sớm liền chứng minh qua chính mình, chứ ngốc nghếch hắc, không có người sẽ nghi ngờ ngươi. Hoắc Thừa Uyên đưa điện thoại di động phóng tới trên tủ đầu giường, thân thủ ôm Giản Chi Diên, ngủ đi. Giản Chi Diên gật gật đầu, lui vào trong lòng hắn. Kết quả lại không ngủ được, không phải là bởi vì họ sẽ ở sự tình, thuần túy chính là buồn ngủ bị cắt đứt lúc này không cảm thấy buồn ngủ. Nhất là, người nào đó phản ứng quá lớn, tồn tại cảm rất mạnh, nàng thật sự rất khó xem nhẹ. Ngủ không được. Hoắc Thừa Uyên trên tay nắm thật chặt, không bằng làm một chút vận động. Giản Chi Diên chụp hắn một chút, "Hoắc Thừa Uyên, ngươi có còn hay không là người?" "Đúng vậy a." Hoắc Thừa Uyên ra mặt càng ngày càng dày, cắn nàng vành tai nói, "Ta là nam nhân ngươi." "Giản Chi Diên." Không hiểu thấu thắng bại muốn lại tới nữa, Giản Chi Diên không cam lòng bị hắn trêu chọc, đẩy ra người ngồi dậy, "Tốt, ta đi làm vận động." Hoắc Thừa Uyên biểu tình trở nên có chút vi diệu, buông lòng tay ra. Giản Chi Diên xuống giường, chạy đến cách vách phòng tập thể thao. Nàng lần này đi vào, nhìn kỹ những kia khí giới, rốt cuộc phát hiện không đúng. Giản Chi Diên xoay người muốn đi, Hoắc Thừa Uyên không biết khi nào đã đứng ở phía sau nàng, cười híp mắt hỏi, "Muốn dùng cái nào?" "Người biến thái." Giản Chi Diên cười mắng. Hoắc Thừa Uyên cũng không có phủ nhận, không thấy được mấy thứ này trước, hắn là không nghĩ qua nhưng nhìn đến sau. Hắn tưởng chính mình có thể quả thật có chút biến thái. Bất quá, lại biến thái hắn cũng không đến mức như vậy gấp, chỉ là ôm Giản Chi Diên đùa nàng, đang tập thể hình phòng, vẫn là suối nước nóng, ngươi chọn một. Giản Chi Diên nghĩ nghĩ, nói, "Suối nước nóng đi." Hoắc Thừa Uyên dừng một chút, không lưng đem người khiêng lên đến, đi nhanh hướng suối nước nóng đi. Mặt sau Giản Chi Diên liền ngủ thật say tỉnh lại lần nữa đã là ngày hôm sau giữa trưa. Thân thể bủn rủn vô lực, trên giường chỉ có nàng một cái, nàng nhỏ giọng mắng Hoắc Thừa Uyên hai câu, chợt nghe bên ngoài có nói thanh âm, một là Hoắc Thừa Uyên, một cái như là tư nhân quản gia. Nàng ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo. Xuyên đến một nửa, Hoắc Thừa Uyên vào tới, ánh mắt ở nàng xương quai xanh ở dâu tây in lên lưu luyến vài giây, mới mở miệng nói, "Tỉnh, có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Giản Chi Diên không rảnh cùng hắn tính sổ. Suối nước nóng Sơn Trang hôm nay tới rất nhiều du khách. Hoắc Thừa Uyên nói, "Có thể là hướng chúng ta đến." "A?" Giản Chi Diên sững sờ, "Vậy làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta ở thêm mấy ngày, liền làm nghỉ." Hoắc Thừa Uyên nắm chân của nàng, nhẹ nhàng bóp nàng mượt mà ngón chân, dù sao cái tiểu viện này không ai có thể đi vào. Giản Chi Diên bị hắn bóp một mảnh tê dại, nghĩ đến tối qua điên cuồng, lại cân nhắc hạ tư chu kia một phòng biến thái khí cụ, nhanh chóng lắc đầu nói, "Không được, ta hôm nay liền muốn xuống núi nếu không bao khỏa kín một chút." Hoắc Thừa Uyên cười nói, "Sư tử con không giấu được." Vốn sư tử con không xuất hiện, bị hắn nói như vậy, có một chút liền ló đầu ra tới. Sau đó tiểu gia hỏa còn đem đầu dùng sức đi xuống chôn, một bộ như vậy liền có thể giấu bộ dáng. "Hoắc Thừa Uyên." Giản Chi Diên trầm ngâm vài giây, nói, "Ta đây liền biến cái mới tinh thần thể, bọn họ liền không nhận ra." Sư tử con tại chỗ đánh chuyển đến, miệng lẩm bẩm, "Biến biến biến." Trước kia Giản Chi Diên cũng đã làm cùng loại cố gắng, nhưng đều là vô dụng công. Cho nên nàng lần này cũng chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy. Hoắc Thừa Uyên cũng chỉ là cương triều mà nhìn xem nàng. Ai đều không nghĩ qua sẽ thành công. Sau đó mấy giây sau, sư tử con bỗng nhiên hư không tiêu thất, một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, một cái xinh đẹp con trồn tuyết đột ngột xuất hiện. Con trồn tuyết chỉ lớn chừng quả đấm, toàn thân trắng như tuyết, hai lại duyên lại ngắn, có chút lộ ra điểm phấn, đôi mắt ngược lại là tượng hắc rượu thạch mở dạng, thoạt nhìn cực đẹp. Hoắc Thừa Uyên xem mắt tròn váng. Tiểu tuyết trồn đi vài bước, nghiêng nghiêng đầu, lớn tiếng nói, "Ta không phải Giản Chi Diên tinh thần thể." Hoắc Thừa Uyên một chút tử nhịn không được bật cười. "Như thế nào? Giản Chi Diên hiểu lầm không biến thành công sao?" Hoắc Thừa Uyên chớp mắt, nói, "Ngươi nếu không lại thử xem." Giản Chi Diên thật đúng là thử, biến. Tiểu tuyết trồn cũng giống sư tử con như vậy, bắt đầu ở tại chỗ đảo quanh, biến biến biến. Đáng tiếc nó chuyển rất lâu, lâu đến đem mình chuyển hôn mê, một đầu ngã quỵ xuống dưới, cũng không thể biến ra kế tiếp tinh thần thể. "Tốt, đừng thay đổi." Hoắc Thừa Uyên đau lòng ở Giản Chi Diên trên đầu hôn một cái. Giản Chi Diên bỗng nhiên a một tiếng. "Làm sao vậy?" Hoắc Thừa Uyên nhìn xem nàng hỏi. Giản Chi Diên nói, "Ta giống như nhìn đến một đoàn trắng xóa đồ." "Ngươi thấy được?" Hoắc Thừa Uyên cũng bắt đầu kích động, "Thấy là cái gì sao?" "Không có, không đến một giây." Giản Chi Diên lắc đầu, "Màu trắng một đoàn, cái gì đều không thấy rõ. Ta cũng hoài nghi cảm giác ta bị sai. Hẳn không phải là..." Hoắc Thừa Uyên trầm ngâm một trận, nói, "Tựa như trước ngươi nghe không được tinh thần thể tương quan, nhưng bây giờ có thể nghe được đồng dạng. Sau ngươi hẳn là cũng có thể nhìn đến bản thân tinh thần thể, chẳng qua có thể lúc này hội trưởng một chút." "Như vậy sao?" Giản Chi Diên đã tiếp thu nhìn không tới tinh thần thể chuyện này, bây giờ được tin tức này, trong lúc nhất thời lại không biết có nên hay không cao hứng. "Ân." Hoắc Thừa Uyên dùng sức gật đầu, khẽ xoa đầu của nàng, "Ta có trực giác, ngươi còn có thể khai phát ra tinh thần thể rất nhiều tác dụng. Tương lai của ngươi có vô hạn có thể." "Là của chúng ta tương lai có vô hạn có thể." Giản Chi Diên cười với hắn một cái, bỗng nhiên biến sắc, "Hoắc Thừa Uyên, ngươi vừa sờ soạng chân của ta, lại tới sờ đầu của ta." Đối với tương lai, nàng có chờ mong, nhưng cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều, dù sao nên đến thì sẽ đến, mỗi một bước đều đi được thành thật kiên định, cũng không sao rất lo lắng. Cho nên, đối với lập tức, vẫn là Hoắc Thừa Uyên sờ xong chân lại xoa đầu hành động này càng đáng giá chú ý. Hoắc Thừa Uyên sửng sốt một chút, lập tức cũng bắt đầu cười, "Vậy làm sao bây giờ? Cho ngươi sờ trở về." "Ai muốn sờ ngươi a?" Giản Chi Diên đá hắn một chân, "Ngươi tránh ra, nhanh đi rửa tay." Hoắc Thừa Uyên lại cầm lấy chân của nàng, đem người kéo vào trong ngực ôm dậy, cùng nhau tắm đi. Cửa phòng tắm ầm một tiếng đóng lại, chỉ có ái muội âm thanh xuyên thấu qua khe cửa chạy tới ngoài cửa sổ. Bên ngoài mặt trời chói chang, lại là tốt đẹp một ngày. Chương 154, toàn văn hoàn. Golden Globe là thế giới này ngành điện ảnh cao nhất giải thưởng, hơn nữa còn là toàn cầu luân hồi, hàng năm tại khác biệt quốc gia tổ chức. Năm nay vừa vặn ở quốc nội. Giản Chi Diên cùng Hoắc Thừa Uyên hợp tác bộ phim đầu tiên năm ngoái công chiếu, hiệu quả viễn siêu mong muốn, phòng bán vé so trong nguyên thư bộ này phòng bán vé lật một năm lần. Không chỉ phòng bán vé cao, danh tiếng cũng tốt. Nhất là Giản Chi Diên, có thể quần chúng trước đối nàng kỹ thuật diễn không có ôm quá nhiều chờ mong, điện ảnh công chiếu hậu quán chúng mừng rỡ không thôi, khen ngợi như nước. Hoắc Thừa Uyên kỹ thuật diễn hảo mặc dù là mọi người đều biết sự tình, nhưng đây là hắn bộ thứ nhất đạo diễn điện ảnh, biểu hiện đồng dạng ở ngoài dự liệu. Điện ảnh còn bị mấy cái quốc gia mua phục chế bản quyền. Dưới loại tình huống này, Hoắc Thừa Uyên cùng Giản Chi Diên phân biệt để danh năm nay Golden Globe tốt nhất nam nữ chính cùng đạo diễn xuất sắc nhất, tự nhiên là như đã đoán trước sự. Nhưng đối với Giản Chi Diên cùng Hoắc Thừa Uyên đến nói, này vẫn là đáng giá ghi khắc ngày đại hỷ. Càng xảo là, lễ trao giải cùng ngày là bọn họ nhận thức 3 năm tròn ngày. Cho nên, hai người sáng sớm đi trước lãnh giấy hôn thú, sau đó mới đi chuẩn bị buổi tối lễ trao giải. Người hôm nay xuyên có chút rất khác biệt ta. Người đại diện lên xe nhìn đến hai người, có chút ngừng lại, còn trang điểm. Hai người bọn họ đều mặc sơ mi trắng, rõ ràng hiện tại chính là đi làm trang làm, kết quả còn chính mình trang điểm, còn có giữa hai người rõ ràng cùng bình thường không giống bầu không khí. Người đại diện luôn cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại nói không ra. "Ân, đi nhận cái chứng." Giản Chi Diên thuận tay cho hắn bắt đem bánh kẹo cưới. Người đại diện hoài nghi mình nghe lầm, không đón nàng đường, các ngươi nhận cái gì chứng? Cái này hơn 2 năm thời gian, hai người bọn họ tình cảm vẫn luôn bị thụ chú ý bất quá chụp xong một bộ điện ảnh hậu, hai người không có sốt ruột tiếp công việc mới, dù sao có không ít đầu tư cùng sinh ý, thêm điện ảnh chia hoa hồng, căn bản không thiếu tiền, cho nên trừ điện ảnh tuyên truyền kỳ, đều không có làm sao ở trường hợp công khai thể hiện thái độ. Thời gian lâu dài, các loại đồn đãi cũng không ít, trong đó điều kỳ quái nhất, đó là hai người liền hài tử đều sinh. Chỉ có bên người người quen biết mới biết được, hai người bọn họ kỳ thật là ở khắp thế giới du lịch, yêu đương đàm được vui đến quên cả trời đất. Người đại diện đương nhiên biết bọn họ sớm hay muộn được kết hôn, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến, hai người này sẽ lựa chọn hôm nay ngày này. Đương nhiên là giấy hôn thú, không thì còn có thể là cái gì chứng? Giản Chi Diên hỏi lại. Người đại diện triệu hồi ra chính mình tinh thần thể, ngửa đầu chính là một trận cuồng thiếu, khanh khách đi lạc đi. Tiêu xong trong lòng dễ chịu một chút, hắn mới tiếp tục hỏi, vạn nhất hai người hôm nay không cầm giải thưởng đâu? Tuy rằng hai người bọn họ quốc dân độ thiện cảm đã đầy đủ cao, tuy rằng Giản Chi Diên lần đầu tiên diễn nữ chủ liền có thể lấy đến Golden Globe để danh đã là trong nước nữ diễn viên đệ nhất nhân. Thế nhưng, chỉ cần là nhân vật công chúng, liền khó tránh khỏi gặp một ít chỉ trích. Hai người bọn họ lựa chọn vào hôm nay lĩnh chứng, tin tức nếu là bại lộ, sẽ bị người cho rằng đây là đối cầm giải thưởng đầy đủ tự tin. Vạn nhất lấy không được, sẽ bị chế giễu, vạn nhất lấy được, có thể sẽ còn bị người nói có nội tình. Vậy thì không lấy đến thôi, ta vốn cũng không có tưởng có thể cầm giải thưởng. Giản Chi Diên cười nói, thế nhưng nếu cầm giải thưởng, nói rõ chúng ta kết hôn là đại hỷ sự, có thể mang đến vận may, nếu lấy không được, hôm nay vẫn là ngày đại hỷ, cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Đúng không? Hoắc Thừa Uyên, lão bà nói đúng. Người đại diện, không còn được, bây giờ là một chút cũng không còn được. May mà, hai người bọn họ lĩnh chứng tin tức không có bị tiết lộ. Giản Chi Diên cùng Hoắc Thừa Uyên thảm đỏ áp trục ra biểu diễn, đi xong vừa tiến vào trong tràng liền nhìn đến không ít quen thuộc gương mặt. Bởi vì là ở quốc nội, bên người bọn họ hảo bằng hữu cơ hồ đều đã tới. Bạch Vân Đoan, Giang Liên Yiye, Hứa Lâm ba người đều là liên hoan phim khách quý, cũng không cần nói, Thịnh Thanh, Thịnh Minh, Trần Vạn Gia đám người thì là mua người xem phiếu đến. Bất quá lễ trao giải lập tức bắt đầu, bọn họ không có rảnh đi nói chuyện phiếm, xa xa chào hỏi an vị xuống. Lễ trao giải tiến hành cực kỳ thuận lợi, làm đêm nay đứng đầu, Giản Chi Diên bọn họ đoàn phim thu được rất nhiều ống kính. Ở ban đạo diễn xuất sắc nhất trước, Thẩm Sùng trước cầm xuống tốt nhất biên kịch. Hắn cầm cúp một khắc kia, hốc mắt hơi có chút phím hồng, nhưng ánh mắt đặc biệt kiên định, đáy mắt hào quang bắn ra bốn phía. Giản Chi Diên cùng Hoắc Thừa Uyên nhìn nhau cười, lặng lẽ ở bên dưới giắt tay. Nói không tốt là tinh thần thể biến hóa ảnh hưởng tới Thẩm Sùng, vẫn là chính Thẩm Sùng tâm thái thay đổi ảnh hưởng đến tinh thần thể, dù sao hắn bây giờ là càng ngày càng tự tin, Bạch Thiên Nga cũng càng ngày càng xinh đẹp. Thân là bằng hữu, bọn họ đều tự đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Kế tiếp giải thưởng chính là đạo diễn xuất sắc nhất. Trên màn ảnh lớn nhấp nhô truyền bá ra vài vị đạt được đề danh đạo diễn, cùng với phim Hoắc Thừa Uyên ở cái cuối cùng. Hắn vừa xuất hiện, mặt sau tính phòng vỗ tay rõ ràng càng thêm nhiệt liệt. Giản Chi Diên nắm Hoắc Thừa Uyên tay gắt gao. Ảnh đế cúp Hoắc Thừa Uyên đã cầm lấy vài tòa, hắn hiện tại muốn nhất, nhất định là đạo diễn xuất sắc nhất. Hoắc Thừa Uyên chú ý tới động tác của nàng, nghiêng đầu nhìn qua. Hai người vừa chống lại ánh mắt, liền bị đạo phát bị bắt được ống kính, phóng tới trên màn ảnh lớn. Liền hai người nắm tay, cũng rành mạch. Dưới đài lập tức lại là một mảnh ồn ào thanh. Giản Chi Diên có chút ngượng ngùng, tưởng vung tay ra, nhưng Hoắc Thừa Uyên ngược lại cầm thật chặt, nàng cũng liền không cử động nữa. Màn hình lớn đưa bọn họ mỗi một cái động tác đều phô bày đi ra, bao gồm Giản Chi Diên tinh thần thể. Hai năm qua nàng tinh thần thể vẫn là thường thường liền sẽ biến hóa, có đôi khi là xuất hiện qua tinh thần thể, có đôi khi là mới tiểu động vật. Hôm nay Giản Chi Diên tinh thần thể là chỉ phi thường xinh đẹp lục khổng tước, màu xanh biếc lông vũ ở dưới ngọn đèn rực rỡ lấp lánh. Lễ trao giải là phát sóng trực tiếp, có chút bạn trên mạng nhìn đến Giản Chi Diên tinh thần thể sau còn tại đoán, nếu là đoạt giải người không phù hợp mong muốn, tiểu khổng tước có thể hay không thổ tạo. Nhưng không biết là đoạt giải danh sách cùng Giản Chi Diên mong muốn một dạng, vẫn là nàng hiện tại học xong không chế, dù sao cả một đêm tiểu khổng tước tồn tại cảm đều rất yếu, lặng yên ghé vào Giản Chi Diên trên đầu làm cái trang sức nhỏ. Cho đến giờ phút này, tiểu khổng tước đem đầu chôn đến cánh phía dưới, chậm rãi phun ra hai viên bọt khí, nhiều người nhìn như vậy, rất ngại thôi. Lập tức lại dẫn tới một trận vui sướng tiếng cười. Người chủ trì cũng cười cụ Giản Chi Diên, "Chi Chi, ngươi dự đoán một chút, đêm nay ai có thể cầm giải thưởng?" "Đều có cơ hội a, tất cả mọi người phi thường ưu tú." Giản Chi Diên trước lần lượt khen vài vị để danh người một phen, sau đó lời nói chuyển hướng, "Bất quá ta cá nhân đương nhiên là hy vọng Hoắc đạo cầm giải thưởng." Người chủ trì cũng là sẽ tìm sự, lại hỏi, "Vậy vẫn nhất, Hoắc đạo không cầm giải thưởng làm sao bây giờ?" "Vậy hắn chính là ta một người đạo diễn xuất sắc nhất, cũng phi thường tốt." Giản Chi Diên lễ phép hồi. Tiểu Khổng Tước lại cọ một chút đứng lên, qua cánh, hướng người chủ trì bay qua, "Ngươi lễ phép sao?" dưới đài một mảnh cười vang. Người chủ trì, kịch bản như thế viết, hắn có biện pháp nào? Người chủ trì không còn dám trì hoãn, nhanh chóng mời ra mở thưởng khách quý. Tiểu Khổng Tức vốn đã hướng dưới đài bay đi, nghe vậy bỗng nhiên xoay người, bay đến mở thưởng khách quý trên vai, giương cổ nhìn tay thẻ. Mở thưởng khách quý là lần trước đạo diễn xuất sắc nhất, là cái ngoại quốc đạo diễn, lần đầu tiên nhìn đến như thế xinh đẹp tinh thần thể, phi thường phối hợp mà đưa tay thẻ mở ra. Đáng tiếc Giản Chi Diên nhìn không tới, Tiểu Khổng Tức cũng liền nhìn không tới. Tiểu Khổng Tức nóng nảy, liền khẩu âm đều đi ra, ai nha ngươi ngược lại là nhanh tuyên bố à, nghẹn cọ sát. Đáng thương đạo diễn nghe không hiểu trung văn, còn muốn cùng Tiểu Khổng Tức hô động, gấp đến độ Tiểu Khổng Tức thẳng dẫm chân hiện trường cùng phòng phát sóng trực tiếp đều một mảnh tiếng cười vang, chỉ là đáng thương vài vị đề danh người, một cái so với một cái nghẹn đến mức khó chịu. Người chủ trì nhanh chóng ý bảo mở thưởng khách quý mở thưởng. Có thể là rốt cuộc lý giải Tiểu Khổng Tức ý tứ, mở thưởng khách quý một chút không dây dưa làm nhằng, trực tiếp mở ra tay thẻ, dùng sức xẹo trung văn nói, đoạt giải đúng vậy, Hoắc Thừa Uyên. Chúc mừng. A a a. Tiểu Khổng Tức phe phẩy cánh, bắt đầu toàn trường bay loạn. Giản Chi Diên thì đứng dậy cùng Hoắc Thừa Uyên ôm. Hoắc Thừa Uyên ở bên má nàng hôn một cái, mới đi lên sân khấu. Chờ hắn chuẩn bị nói đoạt giải cảm nghĩ thời điểm, Tiểu Khổng Tức lại nhanh chóng bay trở về, ngồi xổm mịt rộ phồn trên giá, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Hoắc Thừa Uyên nguyên bản còn có chút khẩn trương, lập tức trầm tĩnh lại. Hắn trước cảm tạ ban tổ chức, nhân viên công tác, họ hàng bạn tốt, cuối cùng thò ngón tay mơn trớn Tiểu Khổng Tức đầu, lại nhìn về phía dưới đài Giản Chi Diên, cuối cùng, ta muốn cảm ơn người yêu của ta, Giản Chi Diên. Có chút không hiểu biết tình huống người khả năng sẽ cảm thấy, nếu như không có ta, Giản Chi Diên không hội diễn bộ điện ảnh này. Kỳ thật không phải, là nếu như không có Giản Chi Diên, ta không hội diễn bộ điện ảnh này, lại càng sẽ không làm đạo diễn. Nàng vì ta cung cấp rất nhiều tốt đề nghị cùng linh cảm, nàng là ta mới sẽ nữ thần, là ta tốt nhất hợp tác đồng bọn, cũng là ta thân mật nhất ái nhân. Lão bà, cảm ơn ngươi đi vào ta sinh mệnh, nhường sinh hoạt của ta trở nên muôn màu muôn vẻ, ta yêu ngươi. Hiện trường lại một lần nữa nổ anh. Hoắc Thừa Uyên lại không cho đại gia hỏi nhiều nữa cơ hội, trực tiếp bước nhanh xuống sân khấu. Người chủ trì cũng không nói cái gì, mà là nhìn về phía bên cạnh đạo diễn tổ, sau đó nói, xét thấy năm nay tốt nhất nam nữ chính để dành tương đối đặc biệt, cho nên lần này lưu trình cũng thoáng làm điều chỉnh, tiếp xuống, tốt nhất nam nữ chính đem cùng nhau mở thưởng. Lời này vừa nói ra, đại bộ phận người đều hiểu được năm nay ảnh đế ảnh hậu, hẳn chính là Hoắc Thừa Uyên cùng Giản Chi Diên. Bất quá đây cũng là trong dự liệu, hai người bọn họ ở liên hoan phim tiền tiếng hô liền đặc biệt cao, không phải hai người bọn họ mới kỳ quái. Ngay cả mặt khác để danh người cũng đều tâm phục khẩu phục. Tiểu Khổng Tức lúc này cũng đang chậm ung dung đi xuống phi, nghe được người chủ trì mời ra mở thưởng khách quý, nàng cũng không có lại hướng trước như vậy hảo kỳ, bay trở về xem danh sách, mà là rất vui vẻ phun ra hai viên bọt khí, cùng nhau ban tốt. Kết thúc cũng có thể đi tuần trăng mật. Giản Chi Diên hiện tại ngẫu nhiên có thể nhìn đến bản thân tinh thần thể, trước đó đều nhìn không tới, này một giây vừa vặn nhìn đến, một tay bị mặt. Chúng ta đây cũng không nói nhiều trì hoãn thời gian. Trên đài mở thưởng khách quý cười nói, chúc mừng Giản Chi Diên, Hoắc Thừa Uyên. Giản Chi Diên là bị Hoắc Thừa Uyên dắt lên sân khấu. Tiểu Kim Long cũng bay đến giữa không trung, đem thẹn thùng đến co lại thành một đoàn tiểu khổng tước tiếp được, kéo vào trong ngực ôm thật chặt. Hoắc Thừa Uyên nắm Giản Chi Diên tay, đứng ở trước mịt rộ phồn, đúng vậy, chúng ta kết hôn. Nói xong phúc lợi phiên ngoại tới rồi, cảm tạ các vị tiểu thiên sứ ủng hộ và làm bạn, bản này liền thật sự nói tạm biệt.